Kính chào quý vị thính giả, xin chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Hóc xương cá rớt tàu bay, Việt Nam Cộng sản vỡ trận. Sở dĩ tôi dùng cái khái niệm vỡ trận là để mô tả cái tình trạng gần như phá sản của cả cái hệ thống Việt Nam Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam. Nó phá sản về phương diện tuyên truyền, phá sản về phương diện ngoại giao, phá sản về phương diện giáo dục. Tức tóm lại là tất cả những cái mầm mống của cái lỗi hệ thống đưa đến sụp đổ chế độ nó bộc lộ ra đầy đủ cho trong những ngày gần đây, trong mấy tháng gần đây. Trước hết là cái vụ mà cách mạng cá đã làm xôn xao dư luận cả thế giới, mà nó tìm cách nó lấp liếm, mà đến bây giờ gần 100 ngày rồi mà nó vẫn chưa có dám công bố rằng thì là cái vụ cá chết là thiên tai địa họa hay là nhân họa, thủ phạm là ai. Rồi thì tất cả cái nền tuyên truyền của nó cũng như là nền ngoại giao của nó câm câm nín nín, rồi đưa ra những cái biện pháp, những cái giải thích, càng đưa ra giải thích thì càng lòi những cái lúng túng của nó. Chuyên gia đưa ra chuyên gia phát biểu tầm bậy tầm bạ, rồi địa phương phản ứng sẽ sản đứa nọ chọc vào mắt đứa kia, rồi tất cả những cái đó nó làm trở ngại cho cái việc mà về phương diện ngoại giao né tránh giữa cái cơn chết chẹt về cái việc Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với tàu. Nội bộ chúng ta đã bàn nhau về cái sách lược ngoại giao vào giai đoạn này là khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ, là để cho nó hy vọng cả tàu lẫn Mỹ đều chiều chuộng, để mà một bên thì muốn giữ tay sai, một bên thì muốn kéo chặt đứt một cái mắt xích trong cái vòng thừa sai còn lại của nước tàu ở Á Châu Thái Bình Dương. Nhưng mà nó thất bại là bởi vì nó đã từng có nợ máu với cả Mỹ lẫn tàu, hai bên đều nghi nữa cả. Cho nên nó lúc nó gặp những cái thiên tai địa họa này thì bên nọ không có giúp nữa, bằng cách lấp liếm dùm với bên kia. Trong cái nỗ lực gọi là khai thác ngoại giao mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ, nó hy vọng rằng nó đóng cái màn kịch là thoát chung, xa lánh tàu một bước về phía Mỹ để che giấu cái mặt nạ bán nước từ khuya của Việt Nam Cộng sản, chẳng những là ở Biển Đông mà thôi, mà nó đã để cho tàu xâm thực vào đến ruột gan là chế độ, thậm chí là cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam của nó đã bị tàu hóa đến tận chóp bu, từ địa phương, từ tỉnh cho đến quận, cho đến thôn xã, cho đến trung ương, rồi nó bị tàu hóa rồi. Nhân cái dịp này là nó bộc lộ ra, tôi đã phân tích từ khuya rồi, là nó đóng cái vai là một phe thì thân tàu, một phe thì thân Mỹ, để thực hiện cái sách lược khai thác mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ. Nhưng mà kể cả đại hội 12 nó thay đổi nhân sự, nó cải thiện nhân sự, nó đuổi với phe mà được mệnh danh là phe thân Mỹ ra khỏi chóp bu, vân 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 vân. Tôi vẫn đánh giá rằng nó vẫn là một bộ phận của nước tàu, và qua cái dịp mà cách mạng cá này thì nó lòi thêm mà mạ ra là tất cả những cái mà từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Nguyễn Minh Triết cho đến Trương Tấn sang Mỹ này, cái vận động là chỉ để bịp Mỹ là thôi. Lần này thì bịp Mỹ có vẻ là tiến triển khả quan, khi mà Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ được Mỹ hứa rằng vào TPP và bãi bỏ vũ khí sát thương, và quan trọng nhất là không có đòi hỏi nó phải thi, điều kiện tiên quyết là nhân quyền thì mới cho nó vào TPP, để phải cho nó 2 năm trong giai đoạn sau khi ký kết, đồng thời lại hứa với nó rằng thì không có thay đổi thể chế, tức là theo Mỹ mà không mất đảng, trong khi trong ruột thì vẫn theo tàu. Nhưng mà vì cái vụ cá chết đầy rẫy, và tôi gọi là khóc xương cá, con cá trước kia tôi đặt tên cái vụ cá chết và làm cho dấy lên những cái mầm mống cách mạng lật đổ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam bộc lộ rõ ràng, và bây giờ nó nút không trôi cái vụ mà cách mạng cá này, nó ở cái trong tình trạng là khạc chẳng ra cho, nước chẳng ra vào, đó là cái tình trạng mà tôi đặt tên là hóc xương cá. Nó đang hóc xương cá thì nó bị cái vụ là Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam như lời hứa bao nhiêu lâu nay. Cách mạng cá xảy ra rồi chứ, mà Obama không bãi bỏ cái chuyến đi. Trước đó thì chưa hứa là sang Việt Nam và hoãn đi mấy lần. Đến cái lần này thì cách mạng cá đã xảy ra rồi mà Obama lại không mượn cái cớ đó để mà bãi bỏ, không sang thăm Việt Nam, lại còn ấn định rõ ngày trùng vào cái dịp mà nó tổ chức bầu cử, nó miễn cưỡng tiếp Obama, nó đón tiếp Obama không như là đón các quốc khác siêu cường khác, khác hẳn với cái nó đón tiếp Tập Cận Bình. Mà Obama vẫn sang để làm bộc lộ cái sự, cái hố ngăn cách giữa lòng dân Việt Nam và ý đảng Cộng sản ở Việt Nam là cái hố ngăn cách không thể khỏa lấp được. Nó viện đủ cớ được ngay để cho, có thể là Obama vì lý do an ninh hay là lý do này kia mà không sang, mà Obama vẫn sang, vì thế cho nên nó tiếp Obama rất là miễn cưỡng. Và Obama sang Việt Nam với hai món quà. Món quà thứ nhất là bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Món quà thứ hai là đem cái phương án đại học Fulbright của Việt Nam, trước kia là ở bên Mỹ, đem hẳn sang thiết lập ở Việt Nam, mà nó không thể không nhận được. Nhưng mà nó nhận xong rồi nó bắt bẻ đủ thứ hết, đưa con Tôn Đức Thị Ninh ra bắt bẻ này kia, khơi lại cái hận thù quá khứ kia, để làm, để vô hiệu hóa cái món quà đó. Có thể là nó phải làm như vậy để chiều lòng quan thầy của tàu, nhưng mà tôi có thể là nó chấp nhận là bị vỡ trận về cái phía mà khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu để được cái món quà. Nó không nhận cái món quà đó một cách bình thường. Có thể là nó phải tỏ ra thái độ như thế để chiều lòng con Tàu. Nhưng mà tiếp theo nó chưa kịp xí xóa cái vụ cách mạng cá, nó chưa kịp lấp liếm, nó chưa kịp là hy vọng rằng thì để lâu kích châu hóa bùn thì cái chuyện này nó sẽ diễn ra, thì xảy ra cái vụ tàu bay nó bị rớt ở Biển Đông. Mà cái tàu bay này nó mua của Nga, mà nó đi nó mượn cớ là đi tập huấn, mà đi tập huấn là cái tàu đem theo một cái tàu chiến đấu cơ chứ không phải là cái đồng ý là cái chiến đấu cơ đó là đi tập huấn, nhưng mà không cắt nghĩa được tại sao đi tập huấn mà lại đem theo đủ vũ khí bom đạn. Mà tập huấn với không phải là với những cái sinh viên sĩ quan hay là những học trò lái tàu bay, mà hai ông phi công gồ ghề, một ông thì thượng tá, một ông thì đại úy hay thiếu tá gì đó. Tập huấn cái gì? Mà tập huấn là đi có một mình, mà lại rớt. Mà cái rớt tàu bay đó, đều ra nhiều rất nhiều nghi vấn, và quan trọng hơn hết là cái phản ứng của nó khi nó rớt tàu bay đi. Là nó lại lấp liếm, nó lại lươn lươn lẹo lẹo, nó cắt nghĩa rung tung thiên. Nó cắt nghĩa không ngược lại với những cái gì đã xảy ra. Chứng tỏ rằng cái nền tuyên truyền lấp liếm của nó bị phá sản. Đã thế là cái tàu bay đi cứu hộ, để đi tìm cứu hộ cái tàu bay rớt, thì lại cũng rớt luôn nữa. Thì hai cái rớt tàu bay nó cùng một lúc, và cùng ở Biển Đông. Và cái cách rớt của nó rất, và cái cách phản ứng và cách nghĩa của nó đầy nghi vấn. Và vì thế cho nên nó bộc lộ ra tất cả những cái mầm mống sụp đổ của cái chế độ mà tôi gọi là lỗi hệ thống. Bộc lộ tất cả các cái lỗi hệ thống và đưa đến cái sụp đổ không thể tránh khỏi của chế độ Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam. Bây giờ tôi trở lại những cái thông tin trong nước và dư luận quốc tế và các nhà đấu tranh, cũng như là cái phản ứng tiền hậu bất nhất, rồi ông nói gà bà nói vịt của Việt chế độ của nó, để chứng tỏ rằng chế độ của nó chẳng những vỡ trận về cái vụ này mà thôi, mà vỡ trận luôn cả cái sách lược về ở trên tầm cao chiến lược, cũng như ở dưới thấp chiến thuật và kỹ thuật, là tất cả những cái phá sản của chế độ nó hiện ra đầy đủ. Bây giờ trở lại cái vụ mà cá chết làm cho nó hóc xương cá. Cái điều này xảy ra trước khi Obama đến Việt Nam, và cho đến bây giờ nó vẫn còn câm nín. Các chuyên gia của nó thì phát biểu vậy, người nói thế kia, rồi thậm chí mà nó đóng kịch đi tắm biển để chứng tỏ rằng nước biển không có chậm đâu, rồi nó ăn cá ở bãi biển để chứng tỏ rằng ăn cá không sao cả. Nhưng mà sau đó thì người ta, những cái tên đi tắm biển để đóng kịch thì về thì ngứa ngáy, và chưa kể rằng cái ngứa ngáy đó chỉ là bệnh ngoài da, thế nó nhiễm chất độc như thế nào thì người ta sẽ biết. Nhưng mà những cái thợ lặn mà làm việc cho công ty Formosa, là cái công ty bị tình nghi là thủ phạm cái vụ cá chết này, bây giờ là có người đã chết rồi, nhiều người đang bị ốm đau mà sắp chết, nó không gấp liệm được. Và cho tới giờ phút này nó vẫn cầm nín, nó không cắt nghĩa được là cái cá chết đó là nhân họa, thiên tai địa họa hay nhân họa. Cho nên cái tình trạng hóc xương cá mà nó vẫn còn tiếp diễn. Bây giờ thì căn cứ vào những cái phân thông tin từ trong nước đến hải ngoại, trên trong giới là vừa rồi, đặt vấn đề đối với chế độ của nó như thế nào. Đối với cái chế độ cầm quyền mà để xảy ra những cái hóc xương cá như thế mà nó không cắt nghĩa được. Và vì thế cho nên trong tuần vừa qua thì dân làm báo, tờ báo đấu tranh ở trong nước đặt vấn đề rằng thì chế độ của nó khoe khoang rằng có tới 24.000 chiến sĩ, bây giờ cá chết đầy biển như thế mà nó không nói được rằng thì thủ phạm là ai, và cái chất độc là chất độc gì. Và dân làm báo đặt vấn đề là xin họ đừng hỏi tiến sĩ ở đâu, 24.000 chiến sĩ. Và giới đấu tranh nêu ra những cái tiến sĩ mà nó đưa ra để cắt nghĩa cái vụ mà hóc xương cá này, thì đưa cụ thể là một cán bộ tiến sĩ tên là Nguyễn Thị Hồng Minh tốt nghiệp kỹ sư Đại học Công nghiệp Cá, cá là Liên Xô mà làm tiến thế này. Tiến sĩ kinh tế mà không biết không nói là của trường nào. Rồi thứ trưởng Bộ Thủy sản, bây giờ về vườn mà lại được đưa ra để quảng cáo cho cái chất độc phenol mà nhiễm vào cá nục cái toàn chết đó. Nó bảo là cá chết ở trong bờ thì bị nhiễm độc, nhưng mà đánh cá xa mấy chục hải lý thì không, trên 20 hải lý thì không sao. Thì người ta đi đánh về, nó ra tận bãi biển, nó chứng nhận cái cá an toàn. Nhưng bây giờ hỏi nó tại sao về, người đánh cái cá đó về không ai mua. Giờ thì một công ty có thể là quốc doanh chỉ định để mua cái đó về đông lạnh, và đông lạnh mãi không bán được thì thử xem là cái đông lạnh đó có chất độc. Thì bây giờ chất độc đông lạnh đầy ở trong cái cá đó không có an toàn. Thì đi là hỏi cái bọn làm giấy chứng nhận an toàn đấy, nó bảo nó chứng nhận cá sạch chứ nó có chứng nhận an toàn đâu. Bây giờ đấy, nó lấp lấp liếm liếm mà ông nói gà bằng nói về chuyện này. Bây giờ đưa ra cái chị tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh này, chị lại phát biểu rằng ăn cá tấn, cả tấn cá vẫn an toàn. Nguyên văn chị nói như thế này: với hàm lượng 0.037mg 1kg phenol có trong cá nục, thì một người dân bình thường phải ăn tới khoảng 1,5 tấn cá này trong một ngày mới bị ảnh hưởng. Và rất là báo đọc vấn đề rồi. Nếu mà 24.000 tiến sĩ của chế độ mà định hướng xã hội chủ nghĩa này mà phát biểu cái kiểu này thì chứng tỏ thì cái chế độ này là cái chế độ hồng lấn áp chuyên, tức là nói cái gì mà có lợi cho đảng thì cái đó là đạo đức cách mạng. Và chị này chỉ nói cái điều này là chứng tỏ rằng cái chế độ giáo dục và đào tạo hồng hơn chuyên, cá chết người mà lại không chết, hay là ngược lại cá đục người sẽ gục, đánh dấu hỏi. Chóp bu danh sách của cái tiến sĩ côn đồ này là cựu trùm công an đương kim chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ngồi trên đầu ngài chủ tịch nước là tiến sĩ chúa đảng Nguyễn Phú Trọng, đấy cũng là tiến sĩ nữa. Theo chân hai ngài tiến sĩ đến đầu đảng của nước này là một lũ tiến sĩ dốt chuyên tu ngu tại trách thầy ở trong nước. Đây là blogger từ nghèo viết: dốt chuyên tu ngu tại chức, đang lúc nhúc ký sinh trùng trong trung ương đảng. Khả năng lên tiếng tài tình của các ông các bà tiến sĩ này về thảm họa môi trường cá chết là nhảy bỏm xuống vùng biển đấy, lên đóng kịch nhảy bỏm xuống vùng biển phía nam xa xa đàn cá chết, tung tăng vọc nước và nhậu hải sản để làm bằng chứng yêu em như yêu cá biển đông. Còn lại trong số 24.000 tiến sĩ định hướng bây giờ ở trong nước nói chạy ra để diễu định hướng sao chủ nghĩa, thì bây giờ từ nghèo nói chạy đi là định hướng sở hội chủ nghĩa là những trà trí ngủ thiên thu. Hơn nửa thế kỷ nay các bà này chùm chăn kín mít, cả triệu con cá chết ươn dọc dài bờ biển đông, làm gì có đủ mùi thối để các bậc chỉ giả này lồm cồm bò dậy mà rằng hả, cái gì mà thối quá vậy ta. Các vị ấy vẫn chơ gan cùng tuế nguyệt với những thối tha chẳng những của cá chết mà của cả chế độ. Và kết luận rằng, tuy nghèo kết luận rằng, đừng có hỏi chiến sĩ ở đâu cho tốn hơi, chỉ có một thiểu số người dân cất lên tiếng nói cho sự thật và đòi hỏi minh bạch mà thôi. Cho dù tiếng nói đó có bị các ngài tiến sĩ lãnh đạo côn đồ đem bắt nhốt vào nhà tù, trung tâm bảo trợ xã hội, thì sự thật giam cầm vẫn có giá trị ngàn lần so với những xảo trá tự do. Sau đây, một blogger khác là Phạm Thanh Nghiên, đấu tranh, đã trả lời câu hỏi rằng 24.000 tiến sĩ ở đâu. Thì Phạm Thành Nghiên trả lời rằng tiến sĩ ở đây chứ ở đâu. Đấy, đến hôm nay cuộc tranh cãi giữa các cơ quan chức năng về chuẩn phenol vẫn chưa ngã ngũ. Giữa cơn rằng có độc hay là không độc, được phép hay không được phép thì người dân chỉ còn biết thở dài, tiếc đồng tiền đóng thuế và suy tính làm sao để mình và gia đình mình không trở thành những người gặp phải tai nạn ăn uống. Và Phạm Thanh Nghiên trích nguyên văn định nghĩa về chất phenol trên trang khoa học của đài TV Việt Nam đó. Phenol là một loại hóa chất độc hại cấm dùng trong thực phẩm. Đây là chất rắn tinh thể không màu, có mùi đặc trưng nóng chảy ở 43 độ C, rất độc, gây bỏng nặng khi rơi vào da. Đấy là trên trang khoa học người ta định như thế. Và cuộc họp lại họp ngày 14 tháng 6 hàng giữa các cơ quan chức năng do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì, vẫn là cuộc tranh cãi xem phenol có phải là chất độc bị cấm trong thực phẩm theo quy chuẩn Việt Nam hay không. Và mọi sự vẫn kết thúc bằng việc tranh cãi. Cuộc họp kết thúc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, một trong ba đại diện chủ trì cái cuộc họp đó, tuyên bố rõ ràng và xanh dần rằng nguyên văn nhé, đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Tại sao nó không thể công bố? Là vì nó còn phải bàn nhau xem là công bố cái này ra thì lợi thế nào, hại thế nào, và công bố cách nào để cho giảm thiểu hạn chế cho nên đã xác định nguyên nhân cá chết nhưng chưa thể công bố. Nó lấp liếm cái kiểu đó, lấp liếm chưa xong cho nên nó phải chưa thể công bố, và nó tiếp tục cầm nín. Đại bộ phận dân chúng rơi vào trạng thái thất vọng, cầm cảm giác như bị lừa và chỉ còn biết chửi thề vài câu trong sự bất lực. Bây giờ lại trở lại cái mà tôi nói là 30 tấn cá nhiễm độc mà để đông lạnh để đó mà không có ai mua đó. Thì Phạm Thanh Nghiên lại dẫn chứng một việc nữa là người mới vào cuộc là bà Nguyễn Thị Hồng Minh, cựu thứ trưởng Bộ Thủy sản. Không phải là cái bà này đâu, mà đấy lại cũng là cái bà đó, cũng là nói một tấn rưỡi cá trong một ngày thì mới bị ảnh hưởng này kia. Và Thanh Nghiên lại nhắc lại cái bà này và nói rằng bà ấy đưa ra cái khuyến cáo là người tiêu dùng dư luận xã hội không nên quá hoang mang lo lắng trước thông tin cá nục chứa chất phenol mà cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị công bố mới đây. Đây là căn cứ vào cái tường thuật trên báo Dân Trí đó. Và Phạm Thanh Nghiên cũng căn cứ vào cái bà tiến sĩ này để thấy rằng chế độ đó lấp liếm không xong cái hiện tượng này. Nó càng lấp liếm thì càng lòi ra cái lỗi hệ thống mà thôi. Bây giờ đến nền ngoại giao và đối ngoại rồi đó, cũng lăng lúng ta lúng túng. Bây giờ cái Đài Loan là cái nơi, cái công ty gốc của công ty Formosa, người ta kêu gọi điều tra tập đoàn Formosa. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Cá chết hàng loạt, dân biểu Đài Loan kêu gọi điều tra tập đoàn Formosa. Và Đài Á Châu Tự Do dẫn lời của bà Tổng thống Thái Anh Văn, và là người đã mới đắc cử tổng thống mà chống lại cái Việt Nam, Trung Hoa Quốc Dân Đảng mà thân lục địa của Trung Cộng. Bây giờ bà có xu hướng là tách Đài Loan ra khỏi Trung Cộng. Và các dân biểu Đài Á Châu Tự Do dẫn chứng rằng các dân biểu Đài Loan hôm nay lên tiếng thúc giục chính phủ nước này điều tra trách nhiệm của tập đoàn Formosa liên quan đến vụ cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung Việt Nam thời gian qua. Bây giờ đài dẫn chứng lời ông chủ tịch Hiệp hội những chuyên gia pháp lý về môi trường là ông Trang Yu Yi, nói rằng Đài Loan cần phải đảm bảo là công ty Formosa đáp ứng được các tiêu chuẩn về lao động, về nhân quyền và về môi trường quốc tế. Rồi lại dẫn chứng một cái ông là ông David Wong thuộc cơ quan đầu tư Đài Loan cho biết Đài Loan đã đề nghị giúp chính phủ Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết nhưng bị từ chối. Tại sao đã từ chối? Là vì để người ngoài người ta vào một cách khách quan thì nó lòi cái đuôi của nó ra, nó đuôi lấp liếm rồi là. Hồi tháng 4 vừa qua, sau khi hiện cá chết hàng loạt, Formosa đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn này gây ra hiện tượng này. Chính phủ Việt Nam lúc đó cũng cho biết chưa có bằng chứng cụ thể xác định có mối liên quan giữa Formosa và hiện tượng cá chết. Tuy nhiên, tập đoàn Formosa đã từng có những tai tiếng trước đó về môi trường ở một số nước khác mà tập đoàn đầu tư như ở Texas, Mỹ và ở Sihanoukville ở Campuchia. Mấy tuần trước chúng ta đã bình luận về cái chuyện này. Formosa là khắp thế giới bị người ta đuổi. Bây giờ đài BBC đặt vấn đề, tại sao đặt ra đánh dấu hỏi rằng tại sao Cộng sản Việt Nam không muốn Đài Loan điều tra cá chết. Và bản tin BBC cũng nhắc lại lời một linh mục người Việt tại Đài Loan nói với BBC về cuộc họp báo liên quan đến công ty Formosa Hà Tĩnh. Hôm thứ Năm 16 tháng 6 đã có một cuộc họp báo tại Quốc hội Đài Loan liên quan đến cáo buộc công ty Formosa Hà Tĩnh thải chất độc gây ô nhiễm môi trường biển với sự tham dự của 3 dân biểu và đại diện các tổ chức phi chính phủ NGO của Đài Loan. Và đây dẫn chứng lời của linh mục Nguyễn Văn Hồng là trưởng văn phòng trợ giúp pháp lý cho công nhân và cô dâu Việt ở Đài Loan. Từ Đài Bắc, linh mục Peter Nguyễn Văn Hùng nói như thế là nguyên văn: cuộc họp này là bước khởi đầu cho một cuộc họp báo được tổ chức tại buổi họp cổ đông của công ty Formosa hôm 17 tháng 6. Một thông tin mới được tiết lộ trong cuộc họp hôm nay là khi thảm họa cá chết xảy ra ở vùng biển miền Trung Việt Nam, cơ quan bảo vệ môi sinh Đài Loan đã đề nghị với chính phủ Việt Nam về việc hợp tác điều tra vụ cá chết, nhưng không được đồng ý. Tôi nhắc lại nhé. Nhưng không được đồng ý. Và BBC tiếp tục phỏng vấn linh mục Hùng rằng thì hiện nay công luận Đài Loan đang đặt những áp lực nào lên tập đoàn Formosa? Thì linh mục Peter Nguyễn Hùng trả lời nguyên văn: bên cạnh việc họ phải lập ủy ban điều tra và hợp tác với các tổ chức NGO về nạn cá chết ở Việt Nam, công luận còn muốn khi có kết quả về việc họ gây ra thảm họa, tập đoàn này công khai chính sách bồi thường cho các nạn nhân, cụ thể là gia đình những thợ lặn, ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Ngoài ra là họ phải công bố kế hoạch làm sạch vùng biển mà họ đã gây ra ô nhiễm. Bản tin kết thúc rằng, và đến Mỹ đề nghị cũng bị từ chối. Vào ngày 9 tháng 6, Đại sứ Mỹ Ted Osius nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington rằng Việt Nam không chấp nhận đề nghị từ Hoa Kỳ về việc hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt. Tóm lại, tôi nhắc lại rằng Đại sứ Mỹ ở Việt Nam là Ted Osius cũng nói rằng Mỹ đã đề nghị hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết mà bị Việt Cộng từ chối. Và nín lặng lâu quá thì nó chướng quá, nó lại có một phản ứng để giảm nhiệt. Nhưng mà không, cái phản ứng này rất là hạn hẹp cho nên không giảm nhiệt được. Đây là bản tin của hãng tin CNA China News Agency và được dân làm báo dịch ra, lượt dịch ra. Là một nỗ lực lấp liếm nữa là hãng tin China News Agency loan tin rằng Formosa xác nhận việc hoãn hoạt động của công ty thép tại Việt Nam. Bây giờ nó hoãn hoạt động là vì cái đợt xả độc này là đợt xả độc đầu tiên, chưa có sản xuất thép để xuất xưởng gì cả. Nó chỉ rửa ống thôi mà nó gây tai họa như thế. Và bây giờ để trong nỗ lực lấp liếm thì nó tuyên bố là nó hoãn hoạt động. Bây giờ là ký giả Wei Shu và Francis Huang của China News Agency cho biết rằng công ty hỗn hợp nhựa, bây giờ các công ty này là chất nhựa thôi mà nó đi sản xuất thép, chứng tỏ rằng nó chỉ là một cái công ty lập ra để đi xả thải khắp thế giới. Công ty Formosa Plastic Group viết tắt là FPG, một trong những tập đoàn hàng đầu của Đài Loan, xác nhận hôm thứ Tư rằng hoạt động dự kiến cho nhà máy thép tại Việt Nam đã bị hoãn lại và không có lịch trình hoạt động mới được định ra. Ngoài ra, báo cáo truyền thông cũng nói rằng sự chậm trễ cũng là do nhà cầm quyền Việt Nam cần có thời gian để xử lý hồ sơ xin khởi động sản xuất của Formosa. Chậm trễ cho cái việc mà loan báo thì là, bây giờ nhắc lại, Formosa là Formosa Hà Tĩnh, là cái chỗ mà xả độc đó. Formosa Steel, Hà Tĩnh Steel, công ty sản xuất thép với vốn đầu tư 10 tỷ đô la là dự án đầu tư lò thép đầu tiên của Đài Loan trong một thị trường nước ngoài. Hiện nay các công ty con của Formosa Plastic đó, FPG đó, như là Formosa Cloth, là Nanya Nhựa Corporation, Formosa Hóa Chất và Sợi và Formosa Petrochemical Corp giữ 70% cổ phần trong cái dự án tại Việt Nam. China Steel Corp, nhà sản xuất thép lớn nhất của Đài Loan, và JFE Steel Corp của Nhật Bản sở hữu 20% và cổ phần 5% tương ứng. Ông Trang cho biết quan bản quản lý các nhà máy thép Hà Tĩnh đã thảo luận để đưa ra chiến lược để đối phó với sự chậm trễ sản xuất và chậm trễ báo cáo về cái tai nạn này. Tóm lại, công ty thép FPG là một trong những đối tượng của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tổ chức bởi những người lao động Việt và ở Đài Loan đó, vào tháng 5 và 2014 qua việc Trung Quốc triển khai giàn khoan 1 tỷ đô la trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Xây dựng khu liên hợp Hà Tĩnh bắt đầu vào tháng 5 2013, ngoài các cơ quan sản xuất thép, dự án sẽ bao gồm cảng và nhà máy điện xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. Bây giờ thêm cái tin nữa được dân làm báo loan, để nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ trong nước nó đang phản ứng sản, và nó càng phản ứng sản thì nó càng tạo ra những trò hề làm cho dư luận khắp thế giới cười mà cười trong mỉa mai. Bây giờ nó phản ứng sản, cái phản ứng sản nữa là nó làm cái lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 và phát động chương trình góp cờ cùng ngư dân bám biển. Thế làm cái lễ tuyên dương làm theo lời Bác, rồi nó là nó phát cờ cho hàng triệu thanh niên mỗi anh cái cờ để bám biển, để nó đi cắm cờ ở biển để nó bảo vệ chủ quyền. Đấy, nó trở về và dân làm báo loan tin như thế này: cá chết phơi trắng bờ, Biển Đông vắng lặng, Hồ Chí Minh đã ngỏm từ lâu nhưng con cháu đảng Bác lại làm theo lời Bác năm 2016, tặng cho như ngư dân đang khóc ròng trên bờ với những con cá chết nhiễm độc 2,5 triệu lá cờ đỏ xuất phát từ tỉnh Phúc Kiến. Cái cờ đỏ sao vàng bây giờ cả nước đó rồi, Phúc Kiến bây giờ nó phát 2,5 triệu lá cờ thì mới đi bám biển góp cờ cùng ngư dân bám biển, như là một thông điệp gửi ngư dân: hãy thôi bám bờ khóc than mà hãy ra khơi bám biển để giữ chủ quyền cho đảng. Tối 14 tháng 6 tại quảng trường Ba Đình, Đảng Cộng sản đã phát động chương trình rất là tiêu lầm, nguyên văn là chương trình góp cờ cùng ngư dân bám biển. Trong buổi lễ này, ngoài những chuyện ruồi bu xưa cũ như tuyên dương 30 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016, ghi chú là Hồ chết nhưng vẫn có lời Bác năm 2016, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan trung ương cụm hoạt động 4 còn phát động chương trình đóng góp cờ tổ quốc làm quà tặng bà con ngư dân bám biển. Và tiếp tục diễu cợt rồi. Theo cái loa rè, báo Nhân dân điện tử, bây giờ được gọi là cái loa rè, thì 2,5 triệu lá cờ này nhận được từ các cá nhân đơn vị, nhưng không rõ từ cá nhân nào, đơn vị nào. Cái hệ thống mà nó xưa nay nó làm việc như thế, bây giờ nó chỉ biết làm cái kiểu đó thôi. Mà cái kiểu đó là cái kiểu, cái thời mà nó còn giết rau nón cối. Và bây giờ nó tiếp tục trở lại. Và bản tin kết luận rằng hơn một tháng trôi qua, nguyên nhân và thủ phạm dẫn đến thảm trạng cá chết hàng loạt vẫn bị đảng giấu kín. một vài tiến sĩ của đảng đang làm tuyên bố cá độc ăn không chết. Và bây giờ thanh niên của đảng, con cháu cuồng hồ học tập theo gương Bác, dí cờ đỏ Phúc Kiến cho ngư dân ra khơi để thế mạng cho đảng độc tài. Tiếp tục là nó muốn tỏ ra là nó không cần câm nín nữa, nhưng mà nó há miệng ra thì bị ra lâm vào cái tình trạng là há miệng mắc quài. Bà dân làm báo loan tin rằng hé lộ thêm thông tin cá chết do nhiễm độc. Đây là người quan sát của dân làm báo loan tin rằng ông Hồ Sĩ Biên, chi cục trưởng chi cục quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, một lần nữa tái khẳng định hai chấm nguyên văn nhé: phenol là chất độc với hàm lượng như vừa phát hiện khó gây ngộ độc cấp, nhưng đây là chất hấp thu nhanh, khó đào thải, sử dụng lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tế bào não, gây bệnh tim mạch ung thư. Thì là anh này anh nói rằng thì không chết ngay nhưng mà gây bệnh tim mạch ung thư. Và Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị là Nguyễn Văn Bốn chất vấn rằng, nguyên văn nhé: khi ta chưa có quy chuẩn cụ thể về hàm lượng phenol trong thực phẩm thì tại sao ngành y tế lại ra văn bản tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tiêu hủy số cá nục nói trên? Đây có phải là điều vội vàng hay không? Nói theo ông Chánh Văn phòng này thì trong khi bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chưa có được tiêu chuẩn an toàn về hàm lượng phenol thì cứ để số cá đục nhiễm độc đó dẫn ăn cho chết rồi tính sau. Và thông tin đáng chú ý nhất trong buổi họp báo do ông Trần Văn Thành, giám đốc Sở Y tế công bố như thế này, tức là nó phát ngôn há miệng mà nó mắc quai, cho nên ông nói gà bao nói vịt. Bây giờ ông Trần Văn Thành, giám đốc Sở Y tế thì công bố nguyên văn: kết quả xét nghiệm hải sản ngay tại thời điểm cá chết giữa tháng 4 cho thấy hàm lượng phenol gấp cả trăm lần hàm lượng 0.037mg một kg phát hiện tại lô cá nục đông lạnh. Tức là cái cá nục mà bắn đánh ở ngoài khơi nó nặng hơn nhiều. Vậy thì tại sao các cơ quan chức năng im lặng không công bố số liệu phân tích các mẫu lấy ở đầu thời điểm thảm họa xảy ra? Tại sao chỉ dừng lại ở 70 tấn cá nục trong kho đông lạnh của bà Lê Thị Thuộc tại cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị mà không mở rộng ra xem còn bao nhiêu ngàn tấn cá nhiễm độc khác đang được tiêu thụ trên thị trường? Tại sao không công bố số liệu mức độ hàng trăm ngàn đã phơi bụng trên chuỗi dài bờ biển miền Trung suốt hơn một tháng qua? Và trích dẫn cái lời các tiến sĩ đó là: kết quả xét nghiệm hải sản ngay tại thời điểm cá chết giữa tháng 4 cho thấy hàm lượng phenol gấp cả trăm lần hàm lượng 0.037mg trên 1kg phát hiện tại lô cá nục đông lạnh. Con số gấp cả trăm lần chính xác là bao nhiêu? Tại sao lại đi tranh luận về hàm lượng chất độc tìm thấy trong mẫu cá được thu mua 10 ngày sau thảm họa mà không mổ xẻ vấn đề với các mẫu xét nghiệm hải sản ngay thời điểm cá chết với lượng phenol gấp cả trăm lần? Và đáng chú ý hơn, sau báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị về việc tìm thấy phenol trong mẫu cá nục được thu mua sau thảm họa môi trường xảy ra 10 ngày, thì hiện nay mọi báo cáo công bố về các kết quả xét nghiệm tiếp theo đó đều do Cục An toàn Thực phẩm tuyên bố. Thế là há miệng mắc quai, anh nói chui cho anh kia nói ngược. Và dân làm báo đặt nghi vấn rằng đây chính là chỉ đạo từ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát hiện chất độc trong mẫu hải sản được xét nghiệm tại thời điểm cá chết là thông tin mà các cơ quan chức năng được lệnh phải che giấu. Mọi nỗ lực đòi hỏi minh bạch về thảm họa môi trường đã được Đảng và Nhà nước trả lời bằng cùi chỏ và nắm đấm của các lực lượng chức năng như là đó biểu tình. Thủ phạm làm ô nhiễm môi trường dẫn đến cá chết hàng loạt. Nhưng thủ phạm với tội ác lớn lao hơn là tiếp tục để người dân bị nhiễm độc qua chủ trương bưng bít thông tin bóp méo sự thật để trốn trách nhiệm. che giấu sự bất tài nhằm củng cố địa vị lãnh đạo độc tôn và bao che cho cả các hệ lực kinh tế, chính trị của ngoại bang đang hủy hoại đất nước Việt Nam. Tôi là chúng ta đánh giá rằng nó càng che giấu, nó càng phản ứng miệng, nó càng há miệng mắc qua, nó càng phản ứng sản, thì nó càng chứng tỏ rằng đây là lỗi hệ thống và lỗi của cả một chế độ, chứ không phải là chỉ có những cơ quan này, cơ quan kia mà thôi. Trong khi đó thì giới đấu tranh ở trong nước dường như tê tái vì những thông tin mới. Cho nên bây giờ chuyển sang biểu tình gọi là rầm rộ thì chuyển sang những cái biện pháp đấu tranh bất bạo động có tính cách du kích và làm cho Việt Nam Cộng sản nó đối phó. Tuy rằng nó lẻ tẻ nhưng mà nó tràn ngập khắp nước. Bây giờ tung ra một cái chiến dịch mới nữa là thổi còi Stop Formosa. Và mỗi một nhà đấu tranh thì có một cái còi tu hít là gõ và đi khắp tụ năm tụ ba, nay chỗ này mai chỗ khác, cứ thổi còi lên. Chiến dịch thổi còi Stop Formosa đang được các nhà hoạt động hưởng ứng trên cả ba miền. Chiến dịch này nhắc nhở mọi người không để vụ cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường chìm vào quên lãng. Hơn 20 nhà hoạt động đã tổ chức tọa kháng để thổi còi phản đối Formosa dọc theo quốc lộ 38 thuộc xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Mọi người cầm khẩu hiệu phản đối Formosa và yêu cầu trả quyền làm người, trả lại biển sạch cho dân. Ở Sài Gòn, một vài nhóm bạn trẻ cũng đang hưởng ứng chiến dịch này ở nhiều địa điểm khác nhau. Khoảng 5 bạn trẻ đã cùng biểu tình mini trên cầu Sài Gòn để chung tay đòi minh bạch vụ thảm họa môi sinh ở miền Trung. Ở Hà Nội, câu lạc bộ No You đã có cuộc giao lưu bóng đá và sau đó hưởng ứng chiến dịch với cùng một yêu sách là hãy trả lại môi trường trong sạch cho dân và đóng cửa Formosa. Và cựu tù nhân lương tâm Phạm Thị Lộc cũng chung một ý tưởng như vậy. Và cô nói tuyên bố như sau: chúng tôi, công dân tỉnh Bắc Giang, tiếp tục chiến dịch thổi còi nhắc nhở cho các quan cộng sản biết phải có trách nhiệm, phải có nghĩa vụ trả lời nguyên nhân cá chết là do đâu để nhân dân và cộng đồng xã hội trong ngoài nước biết cụ thể. Ở một số nơi lẻ tẻ, các nhà hoạt động cũng tham gia thổi còi Stop Formosa với mong muốn tiếng nói sẽ nhắc nhở mọi người về nỗi đau của ngư dân miền Trung. Và Facebooker Nguyễn Đình Ấm viết trên Việt Nam Thời Báo ngày 18 tháng 6 năm 2016 có bài tựa đề là sự khốn cùng của truyền thông quốc doanh. Đấy, nó cứ ông nó gà bà nó vịt, bây giờ nó chứng tỏ là cả cái hệ thống lý luận ban tuyên giáo thì nó sập tiệm, nó phá sản, nó ăn nó gà bà nó vịt. Và cụ thể là trên cái báo của Ken Như Phong là nhà báo cách mạng, anh viết một câu anh cảnh cáo những các nhà báo lề đảng của nhà nước. Anh nhắc rằng thì làm báo cho đảng giống như con chó, phải tuân theo lệnh chủ, đừng có sủa bậy. Và vì cái lời của nhà báo cách mạng Như Phong đó, cho nên Facebooker Nguyễn Đình Ấm viết bài gọi là sự khốn cùng của truyền thông quốc doanh. Nhà báo cách mạng Như Phong đã viết bài có tựa đề là nghề phóng viên phải như con chó. Con chó ấy, quả không sai, truyền thông quốc doanh đã đến sự khốn cùng. Ở Việt Nam hiện nay, giới truyền thông do Đảng Cộng sản là vua tập thể nuôi bằng tiền thuế của dân và giao cho nhiệm vụ trước tiên là bảo vệ sự độc tôn của Đảng, nên họ không thể phản ánh các sự kiện xảy ra trong xã hội một cách trung thực, khách quan nếu những thông tin sự thật đó không có lợi cho chế độ độc tài. Từ giảng đường đến các tòa soạn, nhà báo nào cũng phải thấm nhuần lời răn dạy kinh điển rằng tính chân thật của báo chí cách mạng là sự thật phù hợp đường lối chính sách của Đảng. Cái gì mà phù hợp với chính sách đường lối của Đảng thì cái đó là sự thật, đấy là lời ghi chú của tôi. Tức là sự thật có lợi cho Đảng thì mới được công nhận là thật và mới được phổ biến và ngược lại. Có quá nhiều ví dụ truyền thông quốc doanh bỏ qua, lẩn tránh hoặc phản ánh không trung thực những thông tin hệ trọng nhưng mà không hợp đường lối, như vụ cá chết ở miền Trung, những cuộc biểu tình rầm rộ của hàng nghìn người chống tàu cộng xâm lược, bảo vệ cây xanh, môi trường, hàng nghìn dân oan mất đất nhếch nhác mỏi mòn lang thang hết cửa quan phố phường này đến cửa quan phố phường khác đòi công lý, hết năm này qua năm khác, những cuộc công an bắt bớ đánh đập ngăn cản tự do đi lại, giam cầm người biểu tình, bảo vệ tổ quốc, cây xanh, môi trường, vân vân. Vụ cá chết ở miền Trung là thảm họa quốc gia chưa từng có, nhưng truyền thông quốc doanh chỉ đưa rất ít thông tin chiếu lệ sơ sài, giờ chỉ lại làm rùm beng những cái thông tin lấp liếm, nào là làm sạch biển với những đoàn người đi gom rác ở bờ biển để đánh hơi hà lạc những dư luận, giờ thì những cái tờ báo lỡ đăng tin nhạy cảm với lợi ích của vua, nhạy cảm với lợi ích của vua thì lập tức phải gỡ, có thông tin vừa gỡ lại đăng ngại khi thấy vua có vẻ đồng tình, tức là trong hàng ngũ vua cũng có lại có là ông nó gà bà nói việc, anh thì đồng ý anh thì không đi, rồi đăng lên lại gỡ, gỡ xong lại đăng lại nữa. Và Facebooker trong nước đánh giá rằng chưa bao giờ người cầm bút ở đâu mà nhục nhã đến thế. Nhắc lại cái vụ của Tổng thống Obama, bây giờ trong nước đã được lệnh rằng phải vô hiệu hóa những cái hình ảnh của Obama trong lòng dân chúng Việt Nam. Hôm Tổng thống Mỹ Obama thăm Việt Nam, nhà cầm quyền chủ nhà tiếp đón rất đạm bạc sơ sài, tôi nói nó miễn cưỡng ấy. Nhưng dân Việt Nam chỉ tiếp đón vô cùng nồng nhiệt, bởi họ yêu quý sứ giả của một đất nước dân chủ, tự do, có lợi ích Biển Đông trùng hợp với lợi ích của Việt Nam, đã và sẽ góp phần giúp Việt Nam bảo vệ Biển Đông, đem đến những sự ủng hộ thịnh vượng kinh tế Việt Nam lần. Thế nhưng khi khách vừa về, VTV1 chuyển động 24 giờ lại tổ chức chương trình có tựa đề là Thói giả dối cổ Obama, do MC Việt Hoàng bá hoa nói xấu khách để cho dân hiểu mọi hình ảnh giản dị thực tâm những phát ngôn trí tuệ tôn trọng nhân dân nền văn hóa lịch sử của Việt Nam như là một sự giả dối giàn dựng. Bây giờ Obama về rồi, nó miễn cưỡng tiếp, bây giờ về rồi nó đưa ra một cái chiến dịch gọi là nó chứng minh cái thói giả dối của Obama. Và Facebooker đặt vấn đề là phải chăng họ quá cay cú vì lòng dân không theo ý vua, họ đã xúc phạm hỗn xược với dân vì coi dân ngu dốt không cảm nhận được sự thật, đã mắc lừa Tổng thống Mỹ để đón đưa nồng hậu đến thế. Và đặt câu hỏi rằng ông Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Việt Nam sang thăm Mỹ bị dân Mỹ gốc Việt biểu tình phản đối, nhưng có tờ báo nào của chính phủ Mỹ bình phẩm ác ý về tư chất của các vị hay không? Và Facebooker này đánh giá rằng nhà nước Việt Nam Cộng sản đang tỏ thái độ được gọi là một sự bất nhã vô liêm sỉ. Và tôi cũng nhắc lại cái vụ VTV tổ chức 60 phút mở để đấu tố truy vấn MC Phan Anh dám chia sẻ cái thông tin về cá chết trên biển đó. Thế đó tôi bình luận rồi, thành ra tôi không nhắc lại nữa. Do hoàn thành nhiệm vụ hàng đầu bảo vệ sự độc tôn của chủ bằng mọi giá, chống những cái gọi là thế lực thù địch trong ngoặc kép, cái gọi là phản động diễn biến hòa bình trong ngoặc kép, cho nên truyền thông quốc doanh đã phơi bày bản chất dối trá vô liêm vô sỉ trước dư luận. Vụ hai nhà báo tự do Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn vào Hà Tĩnh mới chỉ đang sưu tầm thông tin về vụ cá chết đã bị công an bắt giam giữ trái pháp luật, còn VTV thì vu khống họ là kích động nhân dân chống chính quyền với những hình ảnh minh họa như bản phịa ra những bản ký nhận tiền về hình ảnh dao kiếm rồi vũ khí này, để khán giả hiểu rằng họ ăn tiền phản động nước ngoài vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Khi nhà cầm quyền không có bằng chứng nào kết tội hai phóng viên phải trả tiền cho họ, thì độc giả chất vấn TVTV thì họ trả lời rằng những cái thông tin đó là do công an chuyển và họ chỉ có phát mà thôi. Một sự vu khống hèn hạ, trơ trả, vô lương tâm, vô trách nhiệm. dư luận lâu nay sôi sục khi báo Quân đội Nhân dân và VTV liên tục gây ra những sai sót trong mặt kép, xúc phạm khán độc giả như phát hình các cháu thiếu nhi đón Tập Cận Bình cầm cờ Trung Quốc có 6 sao tấu nhạc tàu khi Chủ tịch Nguyễn Văn Giang lên phát biểu cho chương trình Khát vọng đoàn tụ dịp 27 tháng 7 2015, lấy tranh cổ động Trung Quốc thời cách mạng văn hóa đọc trước các đọc trước Tăng Mao làm hình nền trong buổi tuyên dương những người con bình dị tại nhà hát lớn Hà Nội tối ngày đấy, là nó tô đậm những cái nét tàu hóa và bị phản biện. Và rất làm báo đặt vấn đề là phải chăng đây là sự nhầm lẫn, nếu mà nó luôn nó bị chửi thì nó bảo là lỗi kỹ thuật, giờ có lúc thì nó bảo lỗi của nhân viên đánh máy. Và đặt vấn đề nghiêm trọng hơn, phải chăng đây là những sự nhầm lẫn trong hoàng kép hay chủ trương của vua tập thể trong hoàng kép? Đây là cái này là đúng cái ý hướng tuyên truyền của nó dùng tuyên truyền để nó tàu hóa đất nước Việt Nam, dân Việt Nam. Phải chắc đây là sự nhầm lẫn hay chủ trương của vua tập thể làm cho nhân dân quen dần với tin Việt Nam sẽ trở thành một bộ phận của Trung Quốc, đúng? Những cơ quan truyền thông chủ chốt của quốc gia có thể có những sai sót sơ đẳng nghiêm trọng về hệ thống đến thế hay sao? Ai đã từng làm báo rùa cơ quan báo nhỏ sẽ hiểu rằng để đăng, để phát một mẫu tin, nó phải qua bao nhiêu là công đoạn kiểm duyệt, thì đâu có thể sơ sót kỹ thuật như thế được. Phải chăng truyền thông quốc doanh đã đồng lõa mưu toan bám nếp phản động? Bây giờ nhắc lại nhà báo Như Phong. Hôm trước nhà báo Cách Mạng như, trong một kép, Như Phong đã viết bài nghề phóng viên phải như con chó ấy. Ông ấy đã thú nhận đại khái rằng nhà báo Cách Mạng, báo Quốc Doanh là phải trung thành với chủ đảng cộng sản như con chó. Và Facebook xác nhận rằng ông Như Phong cũng nói như thế, quả là không có sai. Người cầm bút mà phải làm ngơ trước sự thật, trước quốc kế dân sinh, trước sự mất còn của đất nước dân tộc, nhắm mắt làm theo chủ trương phản dân hại nước, nói không trung thực, bịa đặt, vu khống người lương thiện như chó cắn theo ý chủ, thì tránh xa khỏi sự tha hóa hơn nữa. Tử huyệt dối trá lâu nay của truyền thông quốc doanh đang bị truyền thông tự do trên mạng internet cạnh tranh thông tin vạch trần sự giả dối, làm cho bản chất bất chính của họ trành hành chết thiên hạ. Nếu không được chủ bảo kê, được chăn nuôi bằng tiền thuế của dân, thì hầu hết các cơ quan truyền thông quốc doanh sẽ chết ngay tức khắc. Đấy là cái sự phá sản của truyền thông. Và bản tin kết luận rằng truyền thông cung đình của Đảng Cộng sản đã đi đến sự khốn cùng. Tôi nhắc lại, nó chặn Facebook thì lập tức trong vòng 24 giờ các Facebooker trong nước đã dùng một cái software để vượt cái ngăn cản của nhà nước. Trong 24 giờ có 200.000 cái vượt được, chứng tỏ rằng cái khả năng kỹ thuật của chế độ không vượt qua là khả năng kỹ thuật truyền thông của giới thông tin đấu tranh. Và đến đây thì tôi xin nhắc lại cái chú thích của tôi rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó càng lấp liếm những cái tồi bại của chế độ nó, thì nó càng tự thú cái bản chất của chế độ nó là cái gì. Và cái sự tự thú đó có khác nào cái mà tôi đã bình luận nhiều lần rằng với cái đối phó sản thì bọn Việt Nam Cộng sản đang tự lên án cho chính nó. Bản tin ngày 7 tháng 5 2016 của Ba Sàm đăng tin, đăng bài của Nguyễn Thị Cỏ Mai đặt vấn đề là hôm nay cá chết và ngày mai chết như sao. Và Cỏ Mai nhắc lại chuyện tháng trước này, cá chết như thế tràn ngập suốt cả vùng biển ở miền Trung, nhưng mà vì quan hệ mà trong mà kép là sông liền sông, núi liền núi, thì bọn chế độ vẫn cầm quyền vẫn tiếp tục lấp liếm, vẫn giữ thái độ ứng xử bình thản như không có gì xảy ra. Và có may nhắc lại cái khu kỹ nghệ Vũng Áng là cái gì, và giữa lúc đấu tranh ở trong nước đã tương hình ảnh lên có cái đề khu kỹ nghệ Vũng Áng đã được tàu nó coi như là vùng tô giới của Trung Quốc. Và dĩ nhiên là cái thông tin này là thông tin bịa đặt, nhưng mà chứng tỏ rằng trong thực tế nó coi là kia, nhưng mà cái bảng nó ghi là tô giới Trung Quốc cấm người Việt Nam lai vãng thì là thông tin bị đặt thêm ra để mà đấu tranh. Và nhưng mà dù sao thì cái coi cái Vũng Áng như là một tô giới này là cái bọn công ty Formosa nó tự coi như thế rồi, nên không chỉ có nó không có cái bảng đó mà thôi. Và Nguyễn Thị Cỏ May đặt vấn đề rằng mặc dầu Vũng Áng không hay là chưa phải là tô giới Trung Quốc, nhưng số nhà thầu Trung Quốc và công nhân Trung Quốc đã chiếm đa số thì đây cũng đã biến thành một vùng lãnh thổ Việt Nam mất chủ quyền về xã hội và cả chính trị. Nhưng mà dĩ nhiên là chưa mất nước hẳn đâu. Formosa là cái gì? Là thế nào? Công ty Formosa đã nhận giải hành tinh đen năm 2009, tức là khắp thế giới đã lên án nó là một hành tinh đen, tức là nó sẽ đi xả độc khắp thế giới rồi. Đây là một cái giải do cái tổ chức bảo vệ môi trường ở Đức, cái giải đó gọi là Ethicon, dành cho những cá nhân hay tổ chức có thành tích đóng góp vào việc phá hủy môi trường. Cùng với các thành tựu rất lớn đóng góp vào công nghiệp hóa Đài Loan, tập đoàn này cũng mang nhiều tai tiếng về vi phạm môi trường tại chính Đài Loan cũng như một số nước khác. Và Đại học Quốc gia Đài Loan cũng đã công bố về ô nhiễm các chất gây ung thư và phá hủy mô gan do công nghệ cracking dầu mỏ của Formosa tại Yulin gây ra. Và hiện tại Việt Nam có 196 khu công nghiệp, khu chế xuất mọc rải rác từ Bắc chí Nam là làm ô nhiễm hầu hết các sông ngòi đất đai ở chung quanh, vì có thể nói 99% khu công nghiệp này đều không có hệ thống thanh lọc phế thải, cho nên phế thải đặc, phế thải lỏng, phế thải khí đều được thải thẳng vào môi trường. Và đặc biệt ít người để ý rằng Formosa hoạt động chùa vào Việt Nam này, hoạt động chùa, hoặc Formosa đang hoạt động chùa ở Vũng Áng. Qua vụ cá chết hàng loạt, người ta đều quan tâm tới công ty Formosa, nhưng hiểu mối quan hệ nguồn gốc của tập đoàn trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh lại là một bí hiểm sâu kín khác. Chủ công ty Formosa là ông bà Wang Yung Trinh, tỷ phú ở Đài Loan. Và ông Wang mất năm 2008, hưởng thọ 91 tuổi. Hai người có 2 con trai, 8 con gái. Ông Wang lấy tỷ thiếp có người con trai lớn tên là Winston Wang, làm chủ tịch Formosa Plastic Group và là bạn thân của Yang Mien Hang, con trai của họ, cùng là sáng lập công ty Trung Quốc có tên là Great Semiconductor Manufacturing, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đặt cơ sở tại Thượng Hải. William Wang, chủ tịch Formosa Chemical Infield Fiber, là cháu của ông Wang Yung Chỉnh, cùng với cậu là Winston Wang, chủ tịch Formosa Plastic Group, góp vốn mở tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Hà Tĩnh cấp phép đầu tư 70 năm cho Formosa, nghe nói khi chưa được chính phủ đồng ý. Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh là một công ty Đài Loan, tuy nhiên sự dây mơ rễ má lại liên quan ruột thịt với quốc phòng Trung Quốc qua người chủ sáng lập. Và đặt câu hỏi rằng hay là đây chính là hoạt động ẩn danh của Bộ Quốc phòng Bắc Kinh. Formosa đã được nhà cầm quyền Cộng sản Hà Tĩnh, cái này là cái anh tỉnh bí thư tỉnh ủy đảng Hà Tĩnh đặt vấn đề anh là ai. Formosa đã được nhà cầm quyền Cộng sản Hà Tĩnh cho thuê hơn 33 triệu mét vuông đất, thời hạn 70 năm. Giá thuê đất là 80 đồng một mét vuông một năm, giá thuê mặt nước là 10 triệu đồng một km vuông một năm. Khu công nghiệp này được hưởng chế độ ưu đãi là miễn thuê đất 15 năm đầu và chỉ thu tiền thuê đất trong thời hạn 55 năm sau. Luật chỉ có cho 50 năm thôi mà nó làm 70 năm. Như vậy, hiện nay Formosa được hoạt động chùa, không cần phải trả tiền cho Hà Tĩnh. Hơn nữa, tiền đặt cọc để thuê đất Formosa đã thiếu nợ 46 tỷ không chịu trả, mà nó xù luôn 136,76 tỷ thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Tính tới nay, Formosa đã thiếu ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng và chính quyền Hà Tĩnh là 172,76 tỷ đồng. Hà Tĩnh đã phải bỏ tiền túi ra chi trả gần 33 tỷ đồng cho việc giải phóng mặt bằng. Để đền bù láo léo mà nó 33 tỷ đồng. Thế mà Hà Tĩnh bỏ tiền túi ra, bồi thường gần 42 hectare đất cũng như chi trả 15,5 tỷ đồng bồi thường di rời các hộ trong khu vực. Formosa hiện nay khước từ không chịu trả cho Hà Tĩnh 182,76 tỷ tiền nợ thuê đất và thuế. Đồng thời trước đó, Formosa cũng đã bắt Hà Tĩnh phải ứng trước số tiền 48,5 tỷ để đuổi hàng nghìn hộ gia đình ở Vũng Áng đi nơi khác để chiếm đất làm khu công nghiệp. Chùa đó, Formosa không phải trả thuê đất trong vòng 15 năm đầu, không đóng thuế cho Việt Nam, đồng thời hủy hại môi trường biển trầm trọng. Vậy mà ngày 25 tháng 4 2016, kê này danh ngôn là thú tội của Formosa, tên Chu Xuân Phạm, trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội, tức là phó chủ tịch Hà Nội Việt Nam đó, đã phát biểu rằng, Nguyễn Văn nhắc, tôi nhắc lại, đã nhắc lại nhiều lần rồi nhưng mà nhắc lại để cho chứng chắc cái lời thú tội của nó và lời thách đố của nó luôn. Muốn bắt cá bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cá, cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được. Tức là anh chấp nhận tôi vào, thì anh phải chấp nhận cá chết thôi. Đấy là một lời thú tội. Và đây là trích dẫn lời của ông Jean Hetgen, một nhà khoa học người Pháp, trả lời đài A LFI của Pháp, nguyên văn như thế này. Khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều khó tránh vì, thứ nhất, khó cô lập vùng ô nhiễm. Thứ hai, các phân tích của mẫu được thu nhập dễ bị sai lệch. Và thứ ba, chuỗi thức ăn tự nhiên trong vùng như chim, động thực vật dưới biển bị lây nhiễm. Cuối cùng là ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nhất là ung thư. Nếu có những độc chất không thể hòa tan, quá trình luân chuyển và hậu quả có thể kéo dài đến 50 năm. Tình hình như thế mà nó cho Formosa vào chùa là bởi vì nó căn cứ vào cái 16 chữ vàng vốn tốt, nó lệ thuộc tàu đến tận ruột gan của đất nước rồi. Bây giờ lại một dẫn chứng nữa. Trong một bài viết, giáo sĩ Canada gốc Hoa là Khương Văn Nhiên của Đại học Alberta nhận xét rằng Trung Quốc đang tàn phá nghiêm trọng hệ sinh thái nước họ. Trong quá trình hiện đại hóa cực nhanh thì làm thế nào có thể hy vọng họ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn phương Tây ở những nơi khác? Đấy, tàu tàu ở tranh chính nước nó bây giờ nó cũng đang bị như thế. Và làm sao mà có thể tin nó là cho nó vào để nó xả thải. Và tàu cộng còn xuất khẩu luôn cả văn hóa bê bối và vất lương trong đầu tư kinh doanh. Và ông Khương Văn Nhiên cũng còn nói thêm rằng ở những nước như Việt Nam, nơi có hệ thống luật môi trường lỏng lẻo và nhất là cầm quyền cộng sản có truyền thống khuất phục, thì ông Trung Quốc trong một kép đấy, nó gọi tàu bây giờ là ông Trung Quốc, ông Trung Quốc hơn nửa thế ngày nay thì khó có thể can thiệp khi họ mang đến những tai họa thảm khốc. Các nước châu Phi cũng không khá hơn từ khi mở cửa rước đầu tư Trung Quốc. Nhưng điều đáng nói là không quốc gia nào giống Việt Nam bị ảnh hưởng của Trung Quốc, không quốc gia nào bị thảm nạn khủng khiếp do Trung Quốc đem tới bằng Việt Nam. Tại sao vậy? Là tại vì chính ông Khương Văn Nhiên ông nói, nó giết qua về đời mà tổ từ những năm 1940 cả. Không phải bây giờ mà từ thập niên 1940 cuối cùng đã biến Việt Nam thành một phiên bản của Trung Quốc. Bất kỳ cái xấu nào xuất hiện ở Trung Quốc, từ gian lận, buôn bán bằng cấp, buôn gian bán dối, đầu độc con người, bất tín và tàn ác, đạo đức suy bại, tham nhũng của hệ thống thần thánh hóa lãnh thổ v.v. đều có y hệt tại Việt Nam. Trung Quốc xuất khẩu rất nhanh những điều tồi tệ vào Việt Nam, và Việt Nam tiếp nhận cũng rất nhanh những điều tồi tệ của Trung Quốc. Từ lâu tôi đã nói rằng bọn Việt gia, bọn Cộng sản ở Việt Nam là một bản sao chép nhòe nhoẹt của Cộng sản ở Biển Tàu. Về kinh tế, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc. Về chính trị, Việt Nam cũng nhập siêu cả những thuật ngữ mà Bắc Kinh thường dùng, như là nào là đúng thế, nào là thế lực thù địch, nào là diễn biến hòa bình. Ở Trung Quốc có tư tưởng Mao Trạch Đông, thì ở Hà Nội có ngay tư tưởng Hồ Chí Minh. Và bản tin kết thúc bằng dẫn chứng lời giáo sư Khương Văn Nhiên, đóng tàu đấy, nhấn mạnh như để đánh thức lòng yêu nước ở người Việt Nam. Vấn đề không chỉ là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cái chết của một dân tộc đang mất gốc mới là điều đáng suy nghĩ và lo âu. Rồi sẽ có những Formosa Hà Tĩnh khác, rồi sẽ có những kỳ đền hùng thất thủ tiếp theo. Tôi xin đính chính rằng ông Khương Văn Nhiên này, cái tên tàu nhưng mà không biết có phải là Hoa Kiều hay là ở Việt Nam hay không. Tôi nhắc lại, vấn đề không chỉ là những con cá chết do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cái chết của một dân tộc đang mất gốc mới là điều đáng suy nghĩ và lo âu. Sẽ có những Formosa Hà Tĩnh khác, rồi sẽ có những kỳ đền hùng thất thủ tiếp theo. Qua câu này quan trọng. Một quốc gia không có căn cước luôn đi rất nhanh đến bờ vực sụp đổ, mà người ta thấy rõ nhất ở cách mà con người sống và hành xử. Tôi đã phân tích cái việc là ở Việt Nam nó áp đặt hệ giá trị Marxist và nó bị phản ứng. Và hệ giá trị ở Việt Nam bây giờ là một hệ giá trị quái thai. Và vì cái hệ giá trị quái thai cho nên nước Việt Nam dưới quyền cai trị của bọn Việt Nam Cộng sản đã thành một quốc gia không có căn cước. Cảm ơn ông Khương Văn Nhiên nhắc lại cái đề tài này. Tiếp tục ông Khương Văn Nhiên nói, một đất nước đã tự đánh mất định tính dân tộc khi chấp nhận dùng hệ thống định tính khác để quy chiếu và áp dụng, thì sự lệ thuộc và ảnh hưởng là điều không thể tránh khỏi. Nếu không đủ dũng khí tự cởi nút thòng lọng khỏi cái giá treo cổ lủng lẳng có 16 chữ vàng và 4 tốt, thì Việt Nam sẽ còn lại gì ngoài mớ cho tàn của mảnh căn cước bị thiêu hủy? Cảm ơn ông Khương Văn Nhiên. Khi mà một quốc gia, một dân tộc bị khủng hoảng căn cước, không biết mình là ai nữa, thì nó phản ứng bây giờ. Và bây giờ, một cái quốc gia mà khủng hoảng căn cước như thế, nó không biết nó phản ứng là như thế nào trước mọi biến cố. Nó không biết cái nó là ai nữa. Cho nên, bất cứ cái gì bất thường xảy ra thì nó đều mất căn cước và nó phản ứng lộn xộn. Ông ấy nói cả bản này bây giờ là một cái tai họa khác xảy ra. Nếu ở trong tình hình bình thường một quốc gia không mất căn cước thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà với cái quốc gia Việt Nam thì cái chuyện này bất cứ chuyện gì cũng có thể là họa vô đơn chí. Bây giờ sao vì họa vô đơn chí là vì cái lỗi hệ thống của nó cái hệ giá trị của nó, cán bộ cũng như bộ máy cầm quyền của nó được tập huấn trong một cái, nó được dạy dỗ trong cái khuôn của cái hệ giá trị cũ. Mà bây giờ những chuyện khủng hoảng căn cước, khủng hoảng giá trị nó xảy ra ngoài những cái mà nó được học hỏi, cho nên nó phản ứng rất là lộn xộn, bất trật tự. Bây giờ một chuyện nữa xảy ra làm cho nó là phải câm nín, rồi nó bàn nhau, nó thảo luận mãi xem là cái này phản ứng như thế nào. Đó là cái chuyện mà hai cái tàu bay, một cái tàu bay mà nó mua của Liên Xô, của Nga từ đời nào đến nào, bây giờ nó đem ra tập huấn ở Biển Đông nó bị rớt. Giờ cái một cái tàu bay khác nữa đi cứu hộ, cứu vớt cái tàu bay rớt, cũng rớt luôn. Hai vụ tàu bay. Và nó cái tàu bay ra nó tự rơi do tai nạn, do lỗi kỹ thuật, do cái gì nó không cắt nghĩa được, và nó không dám nói về gì cả, là cầm đến cái tàu bay đi cứu hộ cũng bị rơi. Cái tàu bay mà tập huấn mà máy bay vũ trang là Su-30 của Nga, và cái tàu bay đi cứu hộ là có tên là KCASA, tắt là KSA-212, đi cứu hộ cũng bị rơi. Rơi vì lý do gì? Lý do bây giờ không mà người ta, các chuyên gia quốc tế người ta bảo để cho người ta đi vớt dùm, để cho người ta đi điều tra dùm, thì nó từ chối. Nhưng mà nó lại cầu bố tàu đó giúp nó cứu hộ và giúp nó điều tra nguyên nhân rơi vào nước. Đấy là cái chuyện đã xảy ra, và tôi gọi là họa vô đơn chí. Bất cứ chuyện gì mà bất thường xảy ra đều trở thành họa vô đơn chí của cái chế độ mà nó lỗi hệ thống từ trên xuống dưới. Và Facebook trên Nhân Tuấn đặt vấn đề là vụ chiếc KC-212 của Hải quân Việt Nam, máy bay Do Thám cũng là máy bay cứu hộ bị rớt ở vùng biển Bạch Long Vĩ. Viên đại sứ Mỹ tốt bụng cũng đã lên tiếng, với mọi phương cách có thể Mỹ sẽ giúp cho Việt Nam trong công tác cứu nạn chiếc KC-212. Thái độ của Việt Nam là quay lưng với đề nghị này. Trong lúc ông Nguyễn Chí Vịnh, cái thằng này là thằng tay sai tàu từ đầu cho đến chân mà không thể chối cãi được, thế là Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lên tiếng năn nỉ phía Trung Quốc xin được giúp đỡ. Nó từ chối sự giúp đỡ của Mỹ mà nó năn nỉ phía Trung Quốc xin được giúp đỡ. Thì cái phản ứng này chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi là bản chất của Việt Nam Cộng sản. Đừng có nói rằng nó có phe thân Mỹ, phe thân tàu gì cả. Nó là nó đóng vai thân Mỹ để nó giải quyết cái chết chặt của nó giữa tàu và Mỹ thôi. Bây giờ cái cử chỉ này chứng tỏ rằng nó vẫn là con tàu. Nguyễn Chí Vịnh thế rồi lên tiếng năn nỉ phía Trung Quốc xin được đi vào. Trung Quốc cho chiếc tàu hải cứu hạng nặng của mình để giúp, chung là kéo giúp Việt Nam, đồng thời cho phép Việt Nam cho người và tàu bè vào vùng biển của Trung Quốc để làm công tác cứu hộ. Thái độ của ông Vịnh có thể thông cảm. Chiếc KC-212 của Việt Nam rớt trong vùng biển của Trung Quốc không xin phép họ là không có được. Nhưng mà trường hợp chạm trán giữa không quân tàu và Hoa Kỳ năm xưa đó ở Hải Nam, thì nhắc lại cái đó thì chúng ta đã nhắc rồi. Và như nó máy bay tàu với máy Mỹ đụng nhau đó thì người ta giải quyết cách khác, không có phải đi săn xin sợ xin nữa nè. Tóm lại rằng ta thấy chiếc KC-212 của Việt Nam nguyên thủy là máy bay Do Thám. Việt Nam dùng nó nhất cử tam tứ tiện vào việc cứu hộ. Nếu không xin phép trước, chiếc KC-212 bị chi xâm phạm không còn Trung Quốc, phía này có thể xem là máy bay quân sự Do Thám, không quân nước này có thể áp chế hay là có thể bắn hạ. Đấy là nghi ngờ rằng vì vi phạm không xin phép mà có thể bắn hạ chăng, mà bây giờ nó giấu. Thái độ của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam dĩ nhiên là muốn ém nhẹm tất cả mọi sự thật, mà đằng sau thái độ ém nhẹm sự thật luôn là những điều bê bối. Và các blogger nhắc lại cái vụ gạt ma năm 1988 thì đã được lệnh là không được bắn trả và không được trang bị vũ khí, để 64 người lính quân đội nhân dân của Bắc Việt trở thành bia đỡ đạn. Năm xưa đã thế, năm nay cũng thế luôn. Sự im lặng dài lâu của lãnh đạo Việt Nam trước biến cố này trước hết thể hiện sự vô ơn đối với những người đã hy sinh, sau đó là thông đồng với kẻ địch xâm lăng. Bây giờ là thái độ im lặng của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước thảm trạng cá chết trắng biển từ hơn 2 tháng nay. Người dân phân vân không biết vì sao cá chết. Không có quyết định nào của nhà nước có tính cách khoa học, mặc dù có hàng chục cả ngàn tiến sĩ đã được đào tạo. Trong khi người dân cứ nghĩ rằng cá nấu chín lên thì ok rồi, chất độc nào cũng tiêu tán hết. Còn không thì làm mắm, chất độc nào chịu đựng được muối. Lại còn có lập luận nước nhiễm độc, lọc nước cho cái ý đấu sôi là ok. Đấy là cái suy luận của cái xã hội lạc hậu của thời thế kỷ 19, 18, 19. Những lầm lẫn chết người như thế mà không thấy ai cảnh báo cho dân quê. Những chất ô nhiễm hóa học thì có lọc, nấu sôi, có ngâm muối thì hóa chất kim loại nặng đó vẫn còn nguyên. Đôi khi do nhiệt độ hay kết nối những phân tử khác, chất độc lại càng độc địa hơn. Bây giờ đến nạn du lịch chứ cũng bị ở miền Trung bị chết. Và cứ tiếp tục im lặng thì nhà nước Việt Nam rõ ràng là đã từ nhiệm. Vấn đề đâu phải là không có giải pháp. Chết người là với bộ sậu bất tài tham nhũng như dàn lãnh đạo hiện nay, ngoài việc vơ vét cho đầy túi tham và nguy biện để ăn nhân thì không có khả năng nào khác. Nguyên nhân chiếc Su-30 vì sao bị rớt, lý ra đã được báo chí trình là phi công thoát hiểm Nguyễn Hữu Cường không có lý do nào để từ chối một cuộc họp báo. Người ta muốn biết là vì sao chiếc Su-30 MK2 Việt Nam mới mua của Nga chạy chưa hết rô đai đã bị rớt xuống biển. Những chiếc Su-30 MK2 của Việt Nam chỉ mới nhận từ năm 2004. Nếu tai nạn đến thì trục trặc kỹ thuật, Việt Nam có thể từ chối với Nga những hợp đồng mua sắm vũ khí tương lai, thay thế đó bằng một nhà sản xuất chắc chắn hơn, thí dụ như Lockheed Martin hay Boeing của Mỹ. Tất cả ngân sách Bộ Quốc phòng tiền mua Su-30 MK2 đều đến từ tiền túi của nhân dân, tức là dân là người chủ, nhà nước là đầy tớ. Vì vậy phải có bổn phận báo cáo cho dân là chủ biết nguyên nhân tài nào tài sản của nhân dân đã bị phá hủy. Còn chiếc Ca-Sa-22 cũng vậy, nhân dân là chủ, muốn biết vì đâu chiếc này rớt xuống biển, vì đâu chiếc này rớt trong vùng biển của Trung Quốc. Để tóm lại là còn có một ông phi công sống sót. Rốt cục ông phi công đại diện nhà nước cũng nói như là giết ư là chim chóc, nói tơ lơ mơ không có làm sáng tỏ gì cả. Và bản tin kết luận rằng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam xuất thân từ du kích, chuyên khủng bố đánh rừng núi. Tôi nói là bọn đạo tặc lên làm người mà xuất thân từ du kích, chuyên khủng bố đánh rừng núi, không tuân theo bất kỳ quy ước nào. Họ thắng Mỹ đánh sập Việt Nam Cộng Hòa, tương tự như lực lượng Hồi giáo IS bây giờ đã từng thắng các nơi như Iraq, Syria, Afghanistan. Những người này lên lãnh đạo với tâm tư du kích như vậy, mọi người đã thấy tài năng kinh vàng thế thế của họ. Với tâm thế như vậy, họ sẽ thắng trong chiến trường mới hay là sao? Bây giờ lại có một cái nghi vấn khác nữa, do Vietpress USA công bố trên mạng và blog Việt Nam Express đem về cho tôi, đưa cái giả thuyết rằng Su-30 MK2 của Việt Nam đã bị hỏa tiễn Trung Quốc bắn hạ trên Biển Đông sáng thứ ba 14 tháng 6 2016. Đánh dấu hỏi đi nhá. Đây có cái tin từ tổ chức RH tại Hoa Kỳ hôm nay cho Vietpress USA biết rằng, tôi không điều tra ra cái RH tại Hoa Kỳ là cái hãng thông tấn nào, cho nên cái tin tức này cũng chỉ là một cái tin tức bên lề rồi, không còn cần phải phối kiểm. Chiến đấu cơ Su-30 MK2 chuyến bay 8585 của Không quân Cộng sản Việt Nam bị mất tích trên Biển Đông vào sáng thứ ba 14 tháng 6 này không phải do sự cố kỹ thuật như Hà Nội công bố, mà do bị hỏa tiễn của Trung Quốc bắn từ một tàu ngầm dưới đáy biển tại vùng sát đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Tin giờ chót, báo Việt Nam Net phỏng vấn thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường vừa được cứu thoát thì phi công này cho biết nghe một tiếng nổ ở buồng lái và anh với phi công bay chung kịp bung dù bay ra rồi may mắn được vớt lên. Điều này càng khẳng định máy bay Su-30 MK2 bị bắn nổ. Và bản tin nhắc lại là đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa Biển Đông là cái nơi là Trung Quốc đã chiếm đóng từ lâu, và cái máy bay này bị nổ ở trong cái vùng biển gần đó. Và bản tin cũng xác nhận rằng ngày 17 tháng 2 2016, Trung Quốc đã đem 8 bệ phóng tên lửa đất đối không HQ-9 đến đảo Phú Lâm đe dọa an toàn hàng không khu vực. Ngày 30 tháng 3, ông Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, công khai thừa nhận Trung Quốc đã bố trí tên lửa chống hạm YG-62 ở đảo Phú Lâm. Ngày thứ 3, 17 tháng 3, sau khi máy bay thám thính của Hoa Kỳ bay trên không phận quốc tế sát đảo Phú Lâm, thì Trung Quốc đã cho hai máy bay chiến đấu bay kèm sát bên gây cản trở. Đây là lần thứ 3 Hải quân Hoa Kỳ đưa chia tàu chiến vào vùng này. Đấy là nhắc lại rằng có hỏa tiễn ở đảo Phú Lâm. Và tàu và Mỹ cũng đã va chạm ở cái vùng đó. Nhưng là lần đó thì tàu chưa dám xịt hỏa tiễn lên. Và Ngoại trưởng Vương Nghị thì nói như thế này: Trung Quốc không muốn thấy thêm bất cứ tàu chiến nào hay máy bay nào của Hoa Kỳ đi gần các đảo của Trung Quốc. Còn Ngoại trưởng Kerry của Hoa Kỳ thì nhắc lại rằng Trung Quốc phải chấm dứt ngay việc mở rộng quân sự hóa các đảo xâm chiếm trên Biển Đông. Sau vụ quyết liệt tranh cãi này, hôm nay Trung Quốc đã lựa một dịp tốt bắn hạ một chiếc máy bay tiềm kích được coi là mới nhất trong đội máy bay chiến đấu quá cũ nát của Cộng sản Việt Nam, gồm toàn các máy bay MiG-17, MiG-21 của Liên Xô bán cho Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam. Và nhắc lại cái bản tin của hãng RH mà tôi đánh dấu hỏi là tôi không biết RH là hãng nào, cho biết chiếc máy bay Su-30MK2 do Nga sản xuất là loại mới nhất mà Cộng sản Việt Nam hiện có được, đã cất cánh từ phi trường quân sự Sao Vàng ở Thanh Hóa, cách Hà Nội 140 km về phía nam, bay ra Biển Đông trong một phi vụ huấn luyện. Khi phi cơ này bay ra Biển Đông cách bờ khoảng hơn 30 hải lý, tức là khoảng 60 km, ra khỏi phạm vi của đảo mắt thì bị hỏa tiễn của tàu ngầm Trung Quốc bắn hạ. Lúc 7:29, tóm lại là nếu bị trúng bằng hỏa tiễn thì chẳng ai sống sót, nhưng mà có tiếng nổ, nhưng mà không rõ lại làm gì. Cái thuyết mà chúng mà hỏa tiễn cũng là cái thuyết còn đang trong vấn đề, tức là gì? Hai cái phi công bị bắn rớt là cái để đánh giá là dày dặn kinh nghiệm, mà nói là bay huấn luyện nhưng mà không phải là bay huấn luyện, vì trên máy bay có chở đầy đủ bom tên lửa đạn cần thiết cho tác chiến. Tóm lại là cái chuyến bay này là một chuyến bay đang thực hiện một sứ mạng nào đó mà tàu cộng nó đang lo ngại, có thể vì lo ngại cho nên nó cứ bắn. Và để cắt nghĩa cái sự kiện này, về báo chí thì đặt giả thuyết này giả thuyết là khiến cho cái anh Đinh La Thăng anh phải lên tiếng. Anh nói một cách rất là tờ mờ, anh nói gì thế này: vừa qua ngày hắn ra Mỹ thì thành ra đang tuyên bố gác đi hận thù để xây dựng quan hệ như là, và gác hận thù và để biện bạch cho cái ông John Kerry. Tại sao anh về vậy? Anh phải nói cái việc gác hận thù vì Mỹ vào Việt Nam cái kiểu đó thì gây cho tàu cộng lo ngại, và truyền thông và giới chức Hà Nội có nhiều có nhu cầu là phải biện bạch với tàu cộng, cho nên là phải cắt nghĩa cái chuyến bay, cái chuyến đi của ông Kerry cũng như của bố Ma sang miền Nam là gác bỏ hận thù. Và mà nói gác bỏ thù như nói cách mỉa mai giống như chửi cái đó. Và blogger đặt vấn đề chẳng thấy có một chính sách lỗi lạc nào chửi một đại diện chúng ta khác, đem trí tuệ tiền bạc đến mở lớp đào tạo cho con em tương lai đó. Thế là phê bình cái vụ mà đem đại học Fulbright về Việt Nam. Tóm lại là bản tin cũng nhắc lại về vấn đề Shangri-La và vấn đề phản ứng của Phi Luật Tân đi kiện này, để chứng tỏ rằng thì càng xảy ra những vụ như thế này, họa vô đơn chí như thế này, thì càng chứng tỏ rằng Đảng Cộng sản ở Việt Nam trước sau vẫn là tay sai, thừa sai của bọn Cộng sản tàu mà thôi. Và blogger viết từ Sài Gòn đăng ở trên blog của Đài Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 6 cái bài có tựa đề là "Thấy gì qua hai vụ máy bay rơi", cũng đặt vấn đề là bị bắn hay là vì lý do kỹ thuật. Không phải tự nhiên mà nó rơi tan tành từng mảnh, giày dép nổi trôi, áo phao lênh đênh và vụn vỡ, không tìm thấy người như hiện nay. Nếu bị bắn thì ai bắn? Chắc chắn là quân đội Mỹ, Philippines, Ấn Độ, Brunei, Indonesia không thể bắn, vì chiếc Su này không nằm trong vùng cấm bay của họ. Chiếc Kasa 212 cũng không nằm trong vùng cấm bay của họ. Nếu chỉ có một vụ bắn, khả năng do quân đội Trung Quốc bắn là rất cao. Bây giờ cũng không loại trừ khả năng trục trặc kỹ thuật. Mà nếu mà trục trặc kỹ thuật thì nó chứng tỏ cái gì? Nó chứng tỏ rằng Bộ Quốc phòng đã bị các giới chức chóp bu rút ruột trong, bị rút ruột trong quá trình bảo trì. Những linh kiện tốt đã bị rút đi để bán, và thay vào đó là những linh kiện tương đương do một quốc gia không có uy tín hay chuyên môn trong sản xuất những linh kiện này, nhưng lại có khả năng làm hàng nhái. Thì làm hàng nhái thì có tàu thôi. Giờ thì có thể là có khả năng là bị gián điệp cài cắm. Bất cứ là nghi kiểu gì thì chỉ chứng tỏ rằng cái hệ thống cầm quyền của mặt Việt Nam Cộng sản nó tồi tệ đến cái mức mà phải đánh đổi nó đi mà thôi. Là bởi vì cái bọn cầm cần bộ quốc phòng, nếu mà cái tàu bay này không bị bắn rơi mà nó tự phát nổ, nó trục trặc kỹ thuật hay là bảo trì không ấy mà không phải gián điệp này, thì lỗi là tại kia bọn chóp vu của quân đội nhân dân, của bộ quốc phòng. Nó điều hành đất nước theo cái kế hoạch rút ruột của nó tham nhũng. Và blogger này đặt nêu ra cả một cái nó tham nhũng ở trong bộ quốc phòng như thế nào. Ngay cả khẩu phần ăn của bộ đội cũng bị rút ruột đến mức đáng sợ. Tiêu chuẩn mỗi ngày ăn của người lính bộ đội hiện nay chỉ có số, có chỉ số trung bình là 84.000 đồng, bên cạnh đó có thêm phần tự sản xuất để tăng cường dinh dưỡng trong các đơn vị. Tuy nhiên, hầu hết các bộ đội đã giải ngũ đều có kinh nghiệm đau lòng về chuyện chén cơm trong quân đội. Những chuyện kể của họ luôn mang nỗi ám ảnh của đói và thèm ăn, nợ nần căng tin. Đến khi ra quân thì khoản tiền nhà nước trả lương bộ đội suốt 3 năm trời không đủ trả nợ, phải xin thêm tiền của gia đình. Và hầu hết các chuyện kể đều cho thấy bữa cơm của bộ đội Việt Nam hiện nay vẫn chưa thoát khỏi canh toàn quốc nước mắm đại dương. Đó là thành khẩu hiệu mà tôi không biết, trong nội bộ người ta biết cái nào là cái gì, tôi thì tôi không biết. Canh toàn quốc nước mắm đại dương nghĩa là không có gì trong bữa ăn ngoài một bát canh lỏng, lèo tèo vài cọng rau và một bát cá thừa nước thiếu cái. Tức là lỏng bỏng. Và bộ đội biết mình bị ăn chặn mà không ai dám nói. Thử hỏi với cái đà ăn chặn một cách lộ liễu và trơ trẽn như các cấp chỉ huy quân đội Việt Nam hiện tại, với đà tham nhũng và rút ruột như hiện tại, thì sức mạnh quân đội Việt Nam liệu có còn không? Hơn nữa, liệu người lính bộ đội có còn đủ dũng khí sức mạnh để mà chiến đấu hay không? Một quân đội mà lính tráng thì gầy nhom thiếu ăn, chỉ huy thì bụng mỡ bước đi núc ních như mang theo hũ hẻm như vậy, thì sức mạnh nằm ở đâu? Đó là chưa muốn nói đến hệ thống khí tài Việt Nam là một thuộc hệ kỹ thuật Liên Xô và xã hội chủ nghĩa, nó vẫn còn khá lạc hậu và lạc liệu so với hệ thống khí tài của thế giới. Và một câu hỏi nữa, tại sao đường bay nó không thể giấu được những cái việc nó xảy ra, là người ta càng nghi nó hơn. Bây giờ sau cái vụ tấn tàu bay này mà không phải bị bắn rơi thì tại sao nó phải đổi đường bay của các cái hàng không dân sự? Tại sao đường bay Hà Nội Sài Gòn phải đổi tuyến không bay ra Biển Đông kể từ khi hai máy bay của quân đội bị mất tích? Phải chăng quân đội Trung Quốc đã chính thức cắt cứ vùng trời Việt Nam và bay trong đất liền là thái độ lựa chọn của kẻ thua cuộc, mà cũng có thể là cả đã chấp nhận kết quả mua bán của mình, tức là bán nước rồi. Nếu sự thật có được một cuộc điều tra về vụ rơi và mất tích hai chiếc máy bay của quân đội trong tuần qua Biển Đông ngay trong vùng biển từ Việt Nam, thì việc điều tra này phải được tiến hành trên diện rộng, từ vấn nạn tham nhũng hối lộ của giới chóp vu cộng sản cho đến các chỉ huy cấp cao của quân đội và các nhân viên bảo trì máy bay. Bên cạnh đó cũng cần kiểm tra cả lịch trình và giờ bay thực của các phi công quân đội, bởi riêng chuyện của phi công Khải với 3.000 giờ bay kinh nghiệm thuộc vào hàng sư sãi nhưng lại bị chết trong tình trạng dù quấn lấy người là chuyện hết sức bất thường, đúng. Và sự thực sự cái chết cũng như sự mất tích của 10 người trong không quân Việt Nam trong tuần qua cũng cho thấy sự yếu kém không thể tha thứ được của không quân Việt Nam cũng như của quân đội Việt Nam. Đó là chưa muốn nói đến một câu hỏi khác, hai chấm: vì sao Việt Nam từ chối Mỹ giúp đỡ tìm kiếm các máy bay mất tích? Vì sao trước đó họ cũng từ chối Mỹ giúp đỡ điều tra vụ cá chết ở bờ biển miền Trung? Trong khi đó, họ lại rước vào biển Việt Nam 4 tàu hải quân, 2 tàu tìm kiếm cứu nạn và 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc cùng với 2 máy bay quân sự. Nguyễn Chí Vịnh thì tuyên bố rằng mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không có gì thay đổi, vẫn tin tưởng nhau, vẫn anh em. Rõ ràng sau vụ cá chết và máy bay tử nạn, có vẻ như những gương mặt bán nước dần lộ diện và họ cũng tự phơi bày bản chất của họ một cách thách thức, trơ cháo, coi thường nhân dân, thậm chí là xem nhân dân như một bầy cừu trong đòn roi bạo lực của họ. Thật là đáng buồn. Và cái chú thích của tôi sau cái bài này là nó lòi đuôi thừa sai tàu. Và cái quan trọng hết là nó đòi, nó bộc lộ cái tình trạng vỡ trận của nó. Vỡ trận ở đây là gì? Là tất cả những cái đường lối chính sách cũng như là cơ cấu chiến lược, chiến thuật, chiến kỹ thuật của nó đang trên đà sụp vỡ. Và không lấy gì làm lạ là với những cái lòi đuôi vỡ trận này thì dư luận, những cái giới tuổi trẻ trong nước đặt vấn đề là Việt Nam lệ thuộc thằng Tàu Cộng đến mức độ nào. Và Facebooker Nguyễn Thủy Hạnh công bố viết ở trên Facebook của mình cái tựa đề là nếu trở thành một khu tự trị của Trung Quốc, Việt Nam sẽ ra sao. Vắn tắt thôi, nhưng mà nó cảnh báo toàn dân Việt Nam về cái nạn lệ thuộc tàu. Việt Nam sẽ ra sao? Trước hết tên nước bị xóa mất, dân tàu tràn sang ta, chữ Hán là ngôn ngữ chính, tiếng Việt như tiếng choang bây giờ. Người Việt sẽ bị di rời đi qua nhiều nơi hẻo lánh của Trung Quốc, bị phân tán triệt để không còn tập trung, không có sức để khôi phục lại nước cũ. Quân đội Việt Nam sẽ sang trấn thủ phía biên giới Ấn Độ, Pakistan, Uyghur đánh nhau chết ở đó. Còn quân Tứ Xuyên, Quý Châu, Quảng Đông sang bảo vệ các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, v.v. Các nhân sĩ yêu nước bị đàn áp, các sách vở quý hiếm trong Viện Hán Nông sẽ bị thủ tiêu dần cho đến khi không còn dấu tích. Lịch sử sẽ bị viết lại hoàn toàn. Các cuộc chiến tranh anh hùng của ông cha ta với các thống lĩnh như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, v.v. bị viết lại thành các cuộc nổi loạn chống lại Trung ương. Bọn Trần Hích Tắc, Lê Chiêu Khống, Hoàng Văn Hoa là những nhà yêu nước vĩ đại, đâu đâu cũng có tượng đài của chúng. Có một bọn văn nô viết bài ca ngợi rằng lạc Việt lại trở về trong lòng Bách Việt. Bọn khác thì khảo chứng mối quan hệ thân thiết giữa vua Hùng với các hoàng đế Trung Hoa, rồi các mục trên báo chuyện bây giờ mới kể nở rộ ra. Giải đất hình chữ S vẫn còn mà giống người Việt, văn hóa Việt không còn nữa. Thật đau lòng. Đấy. Sau khi vẽ ra cái hình ảnh lại thuộc tàu như thế thì giới thông tin trên mạng tiếp tục tiết lộ những cái phản ứng sảng và vô tội vạ của bọn nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bây giờ một nhà báo lề đảng của Việt Cộng bị rút thẻ nhà báo. Vì lý do gì? Để ông viết ở trên Facebook của ông thôi, riêng tư. Và ông làm một cuộc, vì có nhiều nghi vấn cho nên làm một cuộc gọi là polling, thăm dò dư luận xem là bao nhiêu người nghĩ theo kiểu này, bao nhiêu người nghĩ theo kiểu khác, mà chỉ vì viết cái đó hơi sơ một chữ thôi bị nó bắt bẻ. Sau khi chiếc KC-212 mất liên lạc lúc đang tìm SU-30 mất tích, ngày 16 tháng 6 trên diễn đàn nhà báo trẻ, nhóm công khai có hơn 12.000 thành viên, anh Mai Phan Lợi cũng là admin của diễn đàn đã đưa ra status như vậy, tức là viết ở trên diễn đàn riêng của mình. Đặt nhiều câu hỏi, vì sao Casa tan xác? Thật đến giờ này vẫn chưa tìm được 9 cán bộ trên máy bay Casa, nhưng có thắc mắc thật khó lý giải thuyết phục là tại sao máy bay tan xác. theo bạn thì sao? Đấy là tôi hỏi xong là Pô Linh hỏi ý kiến nào là hoặc là máy bay bị tác động bên ngoài nên vỡ, hoặc là máy bay nó di chuyển cao xuống biển nên vỡ vụn, hoặc là không biết lý do, hoặc là bị bắn, hoặc là bị dông lốc làm rơi xuống biển và vỡ đập khi mặt ngoài mặt nước, hoặc là không loại trừ bị bắn vỡ, hoặc là máy bay chất lượng kém do tham nhũng trong ngành quốc phòng luôn bị đóng dấu mật, hoặc là máy bay tự nổ vỡ nổ lên vỡ vâng. Và post này đã xóa khi gặp phản ứng của một số thành viên sau đó trong một bài viết lên án anh Lợi. Tờ Petrotime nhận định rằng dùng cái từ tan xác chỉ nói đến về việc bắn rơi máy bay quân thù, còn trong trường hợp bi thương của đất nước dùng chữ tan xác với ngữ cảnh trong những đồng đội những chiến sĩ của mình đang mất mát hy sinh thì quá tàn nhẫn. Và Petrotime chốt luôn là thế là một kẻ tan tính giữa đám tang của dân tộc thì tốt nhất phải đuổi cổ ra ngoài. Và sau khi bị chỉ trích như thế thì anh đã xin lỗi rồi, nó vẫn không tha và nó lấy lại thẻ căn cước và nó đuổi ra khỏi tờ báo pháp luật. Anh Phan Văn Lợi, anh Phan Mai Phan Lợi hiện là phó tổng thư ký tòa soạn, trưởng văn phòng đại diện báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Chiều nay trước bài báo chí Việt Nam 21 tháng 6, Bộ Thông tin Truyền thông Cục Báo chí đã có quyết định rút thẻ nhà báo của anh Lợi, đồng thời báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định đình chỉ chức vụ của anh Lợi. Lại là nó phản ứng cái kiểu này thì nó lại tạo ra một cái dư luận khác nữa rất là bất lợi cho chế độ của nó. Bây giờ Facebook Nguyễn Trọng Mai đặt vấn đề là anh chẳng những là bị báo Petrotime mà là còn bị anh cựu tướng Lê Ma Lương anh phê bình và đưa đến kết quả là anh Mai Phát Lợi bị thâu thẻ. Và Facebook Nguyễn là đặt vấn đề rằng nhắc lại rằng Mai Văn Lợi đặt vấn đề là vì sao ca sa tan xác, vì sao chưa tìm được 9 cán bộ công nhân ra, vì sao ca sa tan xác theo bạn Văn Lợi. Và nhờ nghi ngờ và các giả thuyết mà người ta giúp các nhà quản lý minh bạch cái chết ra đâu để giải quyết người chết, tìm ra nguyên nhân máy bay tan xác để giải quyết vấn đề xã hội, tìm ra hai nguyên nhân này là đạo đức của người làm báo đúng đối với người đã khuất là trách nhiệm vô vi lợi của nhà báo đó. Thế mà bị ông tướng Lương làm to chuyện, không phải vì ông dốt chữ nghĩa văn chương mà ông dốt về quyền tự do ngôn luận. Bà con đều biết không chỉ người dân đang nghi vấn mà người trong đảng cũng đang nghi vấn vụ máy bay ca sa rơi. Điều này bất lợi cho một nhóm quyền lực, chính vì lẽ đó mà người ta đang bắt lỗi người chiếu ánh sáng vào vụ con ca sa. Chính vì lẽ đó mà người ta quy chụp nhà báo Lợi đủ câu chữ về đạo đức. Tuy vậy, gậy ông lại đập lưng ông. Việc hai tướng mượn máu người đe nẹt dọa ông Lợi là có ý nhắc người khác. Ông tướng Lê Mã Lương xứng đáng là đạo đảng vì đảng. Nhà báo Mai Phan Lợi xứng đáng là đạo dân vì dân. Cuối cùng, tôi phán cho những kẻ luôn cho mình cái quyền chụp tội người khác là nếu sau một vụ việc mà nhà chức trách lúng túng không dám đưa ra kết luận nguyên nhân đúng thì tất cả mọi công dân đều có quyền đặt ra nhiều nghi vấn, đặt ra các giả thiết, nghe rõ chưa? Đấy, về và Petrotime thì đã đăng lại cái bài gọi là tướng Lê Mã Lương phải kỷ luật thật nặng Mai Văn Lợi, đặt vấn đề như thế tôi lướt qua. Và blogger đặt vấn đề rằng thiếu tướng Mai Văn Lương cho rằng trước thềm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, các nhà báo cần nâng cao năng lực chuyên môn cũng phải song song. Đối với trường hợp này, việc Mai Văn Phát Lợi làm một cuộc thăm dò về nguyên nhân máy bay ca sa mất tích với các giải giả thiết mang tính chủ quan lắm rồi. Đây là ông ạ. Và Lê Mã Lương ca tụng cái việc mà thầy chia sẻ cái nỗi đau với gia đình người ta chứ không đặt vấn đề tan xác. Nhưng mà giới đấu tranh thì đánh giá khác cái chuyện này. Tôi nhắc lại, bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra đều là chứng tỏ rằng cái chế độ này đang trên đà sụp đổ. Tôi gọi là vỡ trận. Dân Làm Báo đăng bài của blogger công cộng thấy gì qua hai thảm nạn máy bay rớt và biển chết. Cả hai trường hợp cá chết và máy bay rơi, ông đại sứ Hoa Kỳ đều nhanh nhạy bắn tiếng muốn lại hỗ trợ nếu được yêu cầu, nhưng đã bị từ chối trong yên lặng. Trong lúc đó, dư luận đang nghi ngờ các tai nạn đều có cùng một gốc là tàu cộng, thì Việt Nam đã xin cho họ kép, xin họ hỗ trợ, và hiện đang có 8 tàu và 2 trực thăng của họ vào cuộc ngay trên phần biển đảo Việt Nam, Bạch Long Vĩ. Như vậy là xin cho họ kép, xin tàu cộng hỗ trợ tìm kiếm hay cho phép tàu cộng tìm cách phi tang bằng chứng tai nạn một cách bất hợp pháp. Và blogger Công Công muốn làm sáng tỏ đôi điều. Về phía truyền thông nhà nước thì đây là sự kiện rất đau buồn. Những lời khen tặng tốt đẹp nhất, trang trọng nhất đều dành cho người quá cố, nào là phải mất hàng chục năm mới đào tạo được phi công như đại tá Trần Quang Khải, hoặc là chúng ta mất đi một người lính tinh nhuệ, người có thể bảo vệ chúng ta, con cái chúng ta và người dân này trước quân thù, hay là kính cẩn tiễn đưa người anh lớn của không quân Việt Nam, vân vân. Đây là về phía nhà nước thì rất đau buồn. Nhưng mà về phía dư luận trên mạng xã hội thì thấy rõ là có vẻ trầm lắng hơn. Rất ít nhắc đến vụ 10 người lính đã chết vì họ đang trăn trở nhiều vấn đề lớn hơn của đất nước, đúng không? Đặc biệt vấn nạn cá chết ở miền Trung mà đến hôm nay đã là ngày thứ 79 nhưng nhà nước vẫn ấm ờ chưa dám công bố kết quả điều tra. Hơn nữa, chỉ có 10 quân nhân chết vì công vụ, trong đó có 9 người chưa tìm được xác, so với đời sống của khoảng 4 triệu người đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó không biết có bao nhiêu người sẽ chết dần chết mòn vì nhiễm độc từ sau vụ biển chết. Mà cụ thể, có một thợ lặn đã chết trong âm thầm, bị báo nhà nước ém nhẹm vì bị nhiễm độc ở cảng Sơn Dương. Cho nên vấn đề là 10 người lính chết so với biển miền Trung cũng đang chết. Rồi đến mai mốt là nguyên nhân tai nạn máy bay có thể bị chìm xuồng như vụ biển chết. Và đặt những câu hỏi mà tôi cho rằng chế độ không thể trả lời được. Tai nạn máy bay là do kỹ thuật, do lỗi con người, lỗi do hậu quả tham nhũng trong binh chủng không quân, lỗi do bị đặc tình tàu cộng phá hoại, hay đấy là phát súng cảnh báo về một loại chiến tranh mới để thử sức cái chế độ. Nếu Hà Nội dám ngả theo phe Mỹ như người Việt Nam đã bày tỏ chính kiến trong dịp đón tiếp Tổng thống Obama, đấy, nó chết chẹt giữa hai bên vậy đấy. Ghi nhận và ca ngợi di sản của người chết là nghĩa vụ, còn thâu nhận bây giờ sau khi nó ca tụng xong rồi nó bổ nhiệm cái vợ của cái anh phi công chết là đang là dạy học tại gia biến thành nó tuyển vào dạy học cho nhà nước luôn. Ghi nhận và ca ngợi di sản của người chết là nghĩa vụ, còn thâu nhận ngay vợ của người chết đang làm gia sư dạy tại gia bỗng trở thành cô giáo dạy tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, thì phải chăng công việc của Bộ Giáo dục chỉ là vâng phục theo lệnh trên do nhu cầu chính trị của chế độ? Đó là chưa nói đến vợ của 9 người còn đang tìm xác rồi sẽ là sao, có được vinh danh và đặc cách gì đó hay không? Đấy, cái hệ thống gọi là vỡ trận là vì thế. Gặp bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra và nó phản ứng rất là chật lấp, cái phản ứng là tạo ra những cái phản ứng mới. Nhìn lại quá khứ, từ cuộc chiến bảo vệ đất nước ở biên giới phía Bắc cho thấy có sự phân biệt đối xử một cách rất rõ ràng. Bây giờ nó đối xử với những người lính đánh tàu ở biên giới đó. Mấy chục ngàn lính đã hy sinh mạng sống năm 1979, tại sao không được vinh danh, không được đặc cách? Đến nỗi chính cựu chiến binh thời đó đã phải tự động quyên góp để xây đài tưởng niệm đồng đội đã hy sinh như đang xảy ra tại núi Vị Xuyên. Trực tiếp chống quân xâm lăng thì bị kỳ thị, bị đục bỏ cả tên đơn vị trên bia tưởng niệm. Mãi đến khi người sống sót phẫn nộ mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi sự công bằng thì nhà nước mới miễn cưỡng cho phép báo chí nhắc đến hoặc vờ vịt khói hương như mới xảy ra cách đây không lâu. Nhưng nguyên nhân của sự chết mới là sự chính, đúng. Nguyên nhân của sự chết là thằng tàu. Nguyên nhân mấy chục ngàn dân quân chết ở biên giới phía Bắc thì đã rõ ràng, khỏi bàn cãi. Còn nguyên nhân 10 người lính mới chết trước mắt là do tai nạn trong hoạt kép. Nhưng sự thật thế nào? Nếu chế độ muốn điều tra manh mối đến nơi đến chốn thì bằng mọi cách phải tích cực thu giữ chứng cứ nhanh nhất trong khả năng có thể. Cả hai trường hợp, cá chết và máy bay rơi, ông đại sứ Hoa Kỳ đều nhanh nhạy bắn tiếng muốn hỗ trợ nếu được yêu cầu, nhưng đã bị từ chối trong yên lặng. Trong lúc đó, dư luận đang nghi ngờ các tai nạn trong hoàng kép đều có cùng một gốc là tàu cộng, thì Việt Nam đã xin trong hoàng kép, đã xin họ hỗ trợ và hiện đang có 8 tàu và 2 trực thăng của họ vào cuộc ngay trên phần biển đảo Việt Nam và trong Vĩ. Chứ là tàu vào để xin xóa. Như vậy là xin trong hoàng kép tàu cộng hỗ trợ tìm kiếm, hay cho phép tàu cộng tìm, để đọc vấn đề đúng, cho phép tàu cộng tìm cách phi tang bằng chứng tai nạn nếu có thể, một cách hợp pháp. Về mặt mạng xã hội thì việc biểu lộ cảm xúc thường rất nhạy bén và công khai, như một số vô số sự kiện người dân thấp cổ bé miệng bị công an đàn áp, như bị cướp đất, bị tù vì biểu tình đòi dân chủ hay tự do chống tàu cộng, như đòi hỏi phải minh bạch về việc cá chết ở biển miền Trung. Nhưng tất cả đều bị dẹp tan bằng nhiều cách, mà đôi khi công an hành động rất công khai và bẩn thỉu thì báo chí nhà nước lại như đuôi mù, như câm điếc. Còn trong tai nạn, trong cái tai nạn máy bay đang xảy ra thì ngược lại, mạng xã hội không nói đến nhiều, trong lúc báo chí nhiều nhất thì lại ầm ĩ tiếc thương, ngoại trừ đảng viên nhà báo duy nhất là ông Mai Phan Lợi, người điều hành diễn đàn nhà báo trẻ, là phó tổng thư ký báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đại diện ở Hà Nội, đã đặt một số câu hỏi để thăm dò dư luận như đây. Và nguyên nhân các câu hỏi gợi ý như sau thì nhắc lại rồi, là gợi ý mà chỉ vì bị bắt bẻ về tại sao máy bay bị tan rã. Xin lưu ý, các câu hỏi chỉ là thăm dò dư luận theo kiểu mà giới truyền thông phương Tây thường làm, như chuyện đang tranh cử tổng thống Hoa Kỳ thì Paul gần như có hàng tuần, nhưng đã bị tước ngay thẻ nhà báo và đang bị các đảng viên đồng nghiệp cùng với cả hệ thống thuộc bộ 4T hợp lực đấu tố. Như vậy thì quyền tự do báo chí mà nhà nước long trọng xác nhận có đúng với thực tế hay không? Và riêng giờ thì mời nhân dân này thì tại sao cái gì trái ngược về việc bày tỏ cảm xúc giữa báo chí lề phải với lề trái? Câu trả lời là tại gì lại dẫn di ngôn của Hồ Chí Minh, ông đòi quân đội phải chung với đảng và là ưu tiên chứ không phải chung với nước, vì thế phi công được chuyển nhượng chắc chắn 100% là phải được điều tra vô cùng cẩn trọng. Yếu tố đầu tiên phải là đảng viên và chắc chắn tuyệt đối chung với đảng, mà ai cũng biết là đảng đang bán rẻ đất nước cho tàu cộng, chịu khom lưng trước kẻ thù ngàn đời phương Bắc chỉ vì sự tồn tại của đảng. Tôi nói cả vấn đề là bán nước để cầu sinh, chỉ vì sự tồn tại của đảng, là đảng đang đi ngược lại lợi ích của dân tộc. Do đó khi đảng viên ưu tú chung với đảng chết thì dĩ nhiên đảng rất đau buồn, nhưng về phía xã hội thì chung với đảng đồng nghĩa với phản bội quê hương. Đó là lý do mạng xã hội thờ ơ việc bày tỏ cảm xúc. Là đảng ít lòng dân và ý đảng là mà cả một hố sâu ngăn cách. Nếu trách nhiệm của quân đội là đặt tổ quốc lên trên tất cả thì chắc chắn tai nạn máy bay đang xảy ra là cái tang chung của nước, nhưng dẫu gì thì số lính nạn nhân cũng thuộc về loại ưu tú của dân tộc. Nhưng tiếc thay, đấy là đặt vấn đề như thế. Tiếp tục blog vé ra của lại là cả dư luận trong nước và trong nước tiếp tục đặt vấn đề là thấy gì qua hai vụ máy bay rơi. Vâng, trên blog này trái tiếp tục đưa ra những cái cảm nghĩ sau vụ mất tích Facebook Duy Lê, và đặt vấn đề rằng cảm nghĩ về cái vụ mất tích của hai chiếc máy bay này. Rớt thì hai luồng ý kiến, một lời một lời tiếc thương và phong anh hùng, một lời thì thờ ơ lãnh đạo. Và Bác Lê Duy Lê cho rằng không có anh hùng gì cả. Các anh là phi công dày dặn kinh nghiệm, vậy mà khi ở trên một chiến đấu cơ loại hiện đại như vậy vẫn không kịp để lại một lời nhắn hay cầu cứu thì rõ ràng là quá kém. Đúng là quân đội phải quy trách nhiệm cho các anh, và đội điều khiển mặt đất đã không chuẩn bị tốt cho buổi học đi tập huấn, chứ đừng nói đến chuyện phong anh hùng. các anh đi cứu, đấy là cái tàu bay rớt và bây giờ đi cứu trợ. Các anh đi cứu trợ trong một điều kiện thời tiết bình thường với một phi cơ tương đối hiện đại, bay được trong mọi điều kiện thời tiết, vậy mà cả hai phi công đều được ngư dân tìm thấy, còn các anh thì mất tích. Điều này chứng tỏ lực lượng tìm kiếm này thực sự là vô năng. Đúng ra đội tìm kiếm và đội hỗ trợ mặt đất phải chịu trừng phạt vì sự vô năng này, bởi vì các anh được sự ưu ái của nhân dân, của chính phủ, song các anh chưa làm được trách nhiệm của mình. Nhân dân chúng ta vì tình cảm lấn át đã để sự thương cảm lên trên lý tính mà đòi phong anh hùng cho các anh, đó là sự thương hại, không phải là sự cảm phục. Đối với lượng ý kiến tỏ ra chê trách và hớn hở trước tai nạn của các anh, tôi cho rằng điều đó cũng có thể chấp nhận được. Tại sao? Đặt vấn đề với quân đội nhân dân. Khi cả bốn tỉnh miền Trung bị đói, các anh đã làm gì? Người ta nói có qua có lại, tình cảm không tự nhiên mà đến. Muốn người ta thương mình thì mình phải thương người ta đã. Nếu mình không xót cho người khác, không trách thì họ không thương mình, có phải không? Với tư cách là một người dân nước Việt, tôi cảm thấy xót thương cho sự ra đi của các anh. Xong việc vinh danh gì đó là một hành động có thể nói là rất nực cười. Hỡi những người con đất Việt đang phục vụ trong quân ngũ, hãy tự xét lại mình đi. Hỡi những người dân đất Việt, hãy tỉnh cáo mà nhìn nhận sự việc. Sự thương cảm không giải quyết được gì. Thay vào đó, chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân cái chết này để tránh cho những người con khác của nước Việt phải chịu cảnh tang thương giống như họ. Và tôi muốn kết luận cái bài bình luận thời sự tuần này của tôi bằng cái mượn bài của Song Chi, đặt vấn đề là nguyên nhân của mọi nguyên nhân là anh Tàu Cậu. Và nhân cái vụ này xảy ra thì bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó vỡ trận là vì nó lòi đuôi đủ các thứ, và nó chứng tỏ rằng cái hệ thống của nó là một cái hệ thống không còn xứng đáng để mà cai trị dân Việt Nam nữa. Và Song Chi đặt vấn đề, hãy nhìn cho rõ mặt kẻ thù. Nhắc lại lịch sử Việt Nam, nhắc lại là Đảng Cộng sản Việt Nam, người Việt trước 30 tháng 4 Việt Nam là một nửa số dân, sau 30 tháng 4 là cả dân tộc, cứ phải bị lôi kéo vào những sự nhầm lẫn bạn thù rất tai hại của Đảng, và do đó bị cuốn vào những cuộc chiến tranh không đáng có. Đã từng có một giai đoạn kẻ thù của Đảng Cộng sản cũng là kẻ thù chung của dân tộc, nhờ đó mà Đảng Cộng sản đã đồng hành được với dân tộc Việt Nam, đó là thời chống Pháp. Nhưng sau đó vì nhầm lẫn mà Đảng lôi người Việt vào cuộc chiến tranh nhân dân chống đế quốc Mỹ, cướp nước, giải phóng miền Nam, v.v. thống nhất đất nước, v.v. Và Mỹ có phải là một đế quốc đáng phải coi là kẻ thù hay không? Thực chất thì Mỹ chưa bao giờ có tham vọng về lãnh thổ đối với Việt Nam. Đây là cuộc chiến tranh về ý thức hệ, một cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc, hay cuộc chiến tranh ủy nhiệm, vì từ sự xung đột về ý thức hệ, hai phía Việt Nam đã bị các cường quốc lãnh đạo, hai khối tư bản và Hoa Kỳ Cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc sử dụng như những công cụ đua tranh thế lực trong thời chiến tranh lạnh. Tôi nhắc lại rằng, sở dĩ mà Việt Nam dấn thân vào cuộc chiến tranh lạnh giữa hai bên, chiến tranh ủy nhiệm, là do tội lỗi của thằng Hồ Chí Minh. Nó giết tàu vào từ năm 1950, để rồi nó được tàu ủng hộ thì nó cho Đảng Lao động của nó ra đời. Và trong tuyên ngôn ra đời của Đảng Lao động là công khai đấy, nó nói rằng thế giới chia làm hai phe, và phe xã hội chủ nghĩa và phe tư bản đế quốc, bây giờ chúng ta đứng với phe, chọn đứng về một phe trong hai phe đấu chiến tranh lạnh, thì chính Hồ Chí Minh đã rước cái chiến tranh ủy nhiệm vào Việt Nam. Và quốc gia Việt Nam vì bị cả một cái thế giới cộng sản nó xâm lược, cho nên là phải cầu viện tới đồng minh và biến Việt Nam thành chiến tranh ủy nhiệm. Giờ thì Song Chi nhắc lại chiến tranh biên giới Việt Trung 19, hải chiến Trường Sa 1988, chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer mới đã khiến Việt Nam xa lầy suốt 10 năm. Vấn đề là bọn Việt Nam Cộng sản nó không biết chọn bạn mà chơi, tất cả cũng vì sự nhầm lẫn trong quan hệ ngoại giao, lựa chọn đồng minh, chọn bạn mà chơi của Đảng Cộng sản. Cho đến bây giờ hầu hết người Việt Nam đã nhận ra ai mới là kẻ thù, ai mới chính là kẻ thù trong quá khứ, hiện tại và tiềm tàng trong tương lai của dân tộc Việt Nam. Kẻ thù đó là ai? Ai mới chính là kẻ luôn luôn có dã tâm xâm lược, thôn tính Việt Nam, biến Việt Nam thành tỉnh lỵ của nước họ? Ai mới chính là kẻ xúi bởi người Việt đánh Mỹ và đánh lẫn nhau đến giọt máu cuối cùng? Ai mới chính là kẻ trong hàng thập kỷ qua liên tục bao vây và xâm lăng Việt Nam về chính trị, về kinh tế, về an ninh quốc phòng, về văn hóa xã hội, rồi lại tuồn hàng giả hàng dỏm vào giết chết nền kinh tế Việt Nam, rồi tuồn thực phẩm độc nhằm đầu độc sức khỏe và tiêu diệt giống nòi Việt Nam? Phần lớn người Việt đã nhận chân ra từ lâu, đó chính là Trung Cộng, là tập đoàn Cộng sản Trung Hoa đang ngồi tại Trung Nam Hải Bắc Kinh. Nhưng Đảng Cộng sản ở Việt Nam thì vẫn chưa nhận ra, hay nó nhận ra rồi nhưng vẫn làm như không thấy, vẫn khăng khăng ôm lấy cái mối quan hệ anh em láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng đời đời bền vững với Bắc Kinh. Từ lâu rồi, bạn vàng trong mặt kép của Đảng không phải là bạn vàng của dân, kẻ thù của dân cũng không phải là kẻ thù của Đảng, mà ngược lại, đúng, lòng dân đi một nơi, ý Đảng đi một nẻo đó. Kẻ thù của Đảng mà nhà nước Việt Nam Cộng sản lâu nay không phải là Trung Quốc. Cho dù kẻ những ý ký ức đau thương về cuộc chiến biên giới 1979, 1984, 1988, những trận hải chiến từ đó Việt Nam mất Hoàng Sa 74, mất Trường Sa 88 hay còn rỉ máu. Cho dù Trung Quốc đã và đang hàng ngày xâm phạm lãnh hải Việt Nam, tấn công tàu cá của ngư dân Việt, bồi đắp đảo, chuẩn bị cơ sở vũ khí quân sự, chờ cơ hội sẽ cướp chiếm thêm biển đảo Vũ Nam. Cho dù trên đất liền Trung Cộng có mặt khắp nơi, khắp mọi nơi tác yêu tác quái, cho dù Việt Nam đang phải gánh chủ một hậu quả từ những âm mưu thâm xả chất độc vào không khí, vào lòng đất và đáy biển với mục đích làm suy yếu từ từ đất nước Việt Nam về mọi mặt của Bắc Kinh. Thật phi lý, nhưng kẻ thù của Đảng và nhà nước Cộng sản chính là nhân dân Việt Nam. Không phải từ bây giờ, mà ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, đúng, thành lập chế độ, Đảng và nhà nước Cộng sản luôn đối lập với nhân dân về lợi ích. Bravo. Trước hết, khi tự nguyện biến mình thành đội quân đi đánh thuê cho Liên Xô, cho Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa, đấy, chính lời Lê Duẩn đó, ta đánh Mỹ là đánh cho cả Liên Xô, đánh cả Trung Quốc, cho cả các nước xã hội, mà cho cả nhân loại. Và Lê Duẩn cần là tuôn tự hào Việt Nam là tiền đồn của phe chủ nghĩa, vân. Với những ý thức đó thì Đảng đã tự đặt quyền lợi của mình lên trên và đối lập với quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Đảng chỉ coi nhân dân như là mục tiêu để lợi dụng xương máu cho âm mưu cưỡng chiếm miền Nam. Sau này Đảng Cộng sản lại tự nguyện rước giặc vào nhà, khi tự chồng vào cổ mối quan hệ khăng khít môi răng với Đảng Cộng sản, tức là bắt đầu hèn với giặc ác với dân, không dám ho he phản ứng khi giặc hành xử ngang ngược trên Biển Đông. Nhưng Đảng Cộng sản sẵn sàng sử dụng bạo lực và nhà tù với nhân dân khi họ lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền một cái ôn hòa, khi họ mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, một môi trường sống trong lành hơn cho người Việt Nam hôm nay và mai sau. Hãy nhìn vào cách nhà nước phản ứng trước thảm họa nghiêm trọng chưa từng thấy, biển chết, cá chết hơn tháng trời qua, công khai minh bạch, tìm ra nguyên nhân và xử lý, làm tất cả vì mạng sống của người dân, vì môi trường trong lành cho đất nước, hay là bưng bít loanh quanh dối trá và tìm cách bao che cho thủ phạm. Đấy là ai là bạn, ai là thù, hãy nhìn cho rõ. Tại sao đa số người Việt thuộc các thế hệ khác nhau vẫn luôn luôn có một thái độ nghi kỵ, cảnh giác, thậm chí căm giận đối với Trung Cộng? Chính vì so với tất cả các kẻ thù khác trong quá khứ của Việt Nam, Trung Quốc luôn luôn chỉ muốn lấy sạch, cướp sạch mà không trao đổi, không cho lại một thứ gì. Chỉ muốn đồng hóa người Việt, chỉ muốn tận diệt nòi giống Việt. Trung Quốc là kẻ thù có đủ trăm phương nghìn kế độc hại và hèn hạ nhất, kể cả tận diệt biển, hủy hoại môi trường, đầu độc con người như chúng ta đã thấy. Và còn vì Trung Quốc đã mua chuộc được một tập đoàn bán nước hại dân, sẵn sàng làm tất cả mọi điều có lợi cho kẻ thù mà có hại cho đất nước, cho nhân dân. Nếu trong bao nhiêu năm qua không có sự tiếp tay của tập đoàn Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam, liệu hôm nay Trung Cộng có bao vây được Việt Nam về mọi mặt và Việt Nam có như con cá nằm sẵn trong lưới của Trung Cộng? Và tất cả những thảm họa như thực phẩm bị nhiễm độc, không khí ô nhiễm, lúa chết, biển chết, đồng chết, cá chết hôm nay, cho tới bùn đỏ bô xít ngày mai, hay dự án khủng sắp đụng đến sông Hồng, sông con cái, sông Hồng con, sông cái, dầu phù sa của đất Việt, đều có bóng dáng của Tàu Cộng và sự hợp tác chặt chẽ của nhà cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam.
những thảm họa liên tiếp giáng xuống đầu dân tộc Việt là cơ hội cuối cùng để Đảng và Nhà nước Cộng sản ở Việt Nam thức tỉnh, chọn lại thế đứng và quay về với nhân dân hay tiếp tục đi với kẻ thù. Ai đứng về phía kẻ thù của dân tộc cũng là kẻ thù. Đảng Cộng sản cần phải trả lời dứt khoát trước khi quá muộn. Muộn cho đất nước mà cũng muộn cho chính họ. Vâng, cái bài của Song Chi tôi mượn để làm kết luận cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Tóm lại là với bất cứ chuyện gì bất thường xảy ra đều chứng tỏ rằng Cộng sản ở Việt Nam là bọn buôn dân bán nước, là bọn đạo tặc lên cầm quyền, là bọn đặt quyền lợi của Đảng ở trên quyền lợi của dân tộc, và nó chính là kẻ thù của quốc dân Việt Nam. Và bây giờ nó đang dậy chết, và những ngày tàn của nó sẽ không còn đếm từng năm hay là thập niên nữa, mà đếm từng ngày từng tháng mà thôi. Tôi xin hết.